Chương 462, là ngươi à, quân cờ, chương 462, là ngươi à, quân cờ. Cứ như vậy, bán xích minh vương bất đắc dĩ đi theo lục nhân đi. Hắn mang tâm tình nặng nề, đông thành mang phấn khởi tâm tình, tây tiểu. Không tim không phổi. Đông thành ý nghĩ rất đơn giản, lục nhân nhất định phải đánh bại thiên hạ đệ nhất nhân Vân Ly phía sau, mới có tư cách cùng minh vương đại nhân một trận chiến. Cái này không càng thêm thể hiện ra minh vương đại nhân cường đại càng tại thiên hạ người thứ nhất bên trên. Con đường này, xem như là trực tiếp đi tới đỉnh phong a. Ước chừng 2 tuần phía sau, mọi người đã khoảng cách hóa giao sơn không xa. Núi rừng tiểu đạo ở giữa, lục nhân nghe thấy được có người ngay tại chạy nhanh tiếng vang. Hắn trực tiếp lên nhảy đến trên một thân cây, 2-3 lần liền đi đến ngọn cây. Ô nha đầu tử cùng đông thành tây tiểu cũng phân biệt bên trên những cây. Chỉ để lại bán xích minh vương vẫn như cũ hai tay ôm ngực đứng ở tại chỗ. Tựa hồ là khinh thường đi quan sát những việc vật này. Chỉ thấy ngọn núi này cuối đường, có một tên cô gái trẻ tuổi ngay tại cháy bỏng chạy vội, thỉnh thoảng ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Từ bước tiến của nàng bên trong không khó coi ra thực lực hiển nhiên không tầm thường. Nói một cách khác, nàng kỳ thật rất mạnh. Thả tới ngoại giới, tùy tiện một chỗ đều phải đem nàng cúng bái cái chủng loại kia cường đại. Có thể là lúc này ánh mắt của nàng bối rối, mang trên mặt hoảng sợ cùng mê man. Nàng chỉ có thể không ngừng chạy, không ngừng chạy, chỉ cần đến hóa giao sơn địa giới, như vậy nàng liền an toàn. Khiến người ngoài ý muốn chính là, nàng phía bên phải cách đó không xa còn nổi danh nam tử trẻ tuổi cũng tại chạy vội. Hắn vung vẩy trường kiếm, biểu lộ giống như điên cuồng, tựa hồ là bị tinh thần chịu đủ tra tấn đồng dạng, cực độ cảnh giác phía dưới, bước chân lại chưa chậm dần. Hắn tại không tiếng động mắng, vung vẩy trường kiếm lại chưa từng chặt tới bất kỳ vật gì. Nhị nhân hiển nhiên là cùng một bọn, xem ra hiện đang tại bị đuổi giết. Có thể là nhị nhân thực lực đều là không tầm thường, vì sao lại không lựa chọn đối đầu, mà là đảo mệnh đâu? Liên tại cô gái trẻ tuổi sắp vượt qua núi rừng phần cuối, nhảy vào rừng rậm khoảng cách 3 cây nhìn không thấy ẩn dây từ trên trời giáng xuống. Đối với nguy hiểm cảm giác, cô gái trẻ tuổi sẽ không kém, nàng kinh ngạc sau khi, như cũ từ nơi ống tay áo bắn ra một cây chùy thủ hướng về ẩn dây chẳng đi. 3 cây ẩn dây ứng thanh mà đứt, lại không có phát hiện có một đạo thân ảnh đã rơi vào phía sau của nàng. Ẩn dây đứt rời đồng thời, cũng đại biểu tính mạng của nàng chạy tới phần cuối. Người sau lưng lôi kéo một cái ẩn dây trực tiếp ghim chặt cổ của nàng, cô gái trẻ tuổi còn muốn phản kháng, dãy rủa lấy hướng về sau phương đâm ra một đao, đâm đến một nửa lúc, nàng liền mất đi khí lực, cầm dao găm chi thủ lúc này liền tự do trở xuống. Người sau lưng đã lợi dụng ẩn dây cắt lấy đầu lâu của nàng. Không do dự, người này tiếp tục hướng về nam tử trẻ tuổi biến mất phương hướng lao đi. Lục Nhân trừng mắt nhìn, tiếp tục tại ngọn cây ở giữa xê dịch, bảo đảm có khả năng thấy rõ người này hành động. Bất quá 3 hơi ở giữa, tên kia nam tử trẻ tuổi đã bị ẩn dây vòng qua cái cổ treo ở trên chặt cây. Con người phóng to, đã tử vong. Cho đến lúc này, người kia đột nhiên liền xuất hiện tại Lục Nhân đứng lặng dưới cây. Ô nha đầu tử tại một những cái cây bên trên, gặp một màn này, lập tức liền muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị Lục Nhân đưa tay ngăn lại. Người kia đạp từng cây cành cây, cuối cùng đi đến gần với ngọn cây cái thứ hai cành cây. Nàng nâng lên cái đầu nhỏ, chớp đôi mắt đẹp, cười nói, "Lục Nhân, là ngươi a, quân cờ." Lục Nhân cũng rất lễ phép chào hỏi. Sở Thanh Minh ngay vậy, kém chút nổi khủng. Làm nàng trở về cô tinh sơn lúc, cũng đã trở thành chính thức ám tinh thành viên. Cũng là một vị duy nhất không có trải qua cửa ải cuối cùng liền chuyển chính thức ám tinh thành viên. Nàng có khả năng xem như quân cờ, cũng không biết bao nhiêu vị ám tinh thành viên chém giết 5 năm mà không chết, có thể nghĩ thực lực tại ám tinh bên trong cũng là số 1 tồn tại. Lần này ám tinh tại thủ lĩnh mệnh lệnh dưới, lần đầu dốc hết toàn lực, từ bỏ trên tay tất cả nhiệm vụ, chỉ vì đi trợ giúp một vị tên là Lục tổng người, giúp hắn thanh lý chướng ngại. Mà vừa rồi một nam một nữ kia chính là dự bị thập nhị nhân bên trong cuối cùng hai người, kém một chút liền để bọn họ trốn vào hóa giao sơn. Mặc dù thủ lĩnh cũng nói, có thể là Sở Thanh Minh luôn cảm thấy ngọn núi kia quá mức không giống bình thường. Nếu để cho bọn họ chạy trốn đi vào, chính mình đoán chừng tuyệt không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Sở Thanh Minh trợn nhìn Lục Nhân một cái, đem dính đầy bao tay hái xuống nhét vào trong ngực. Nhìn lắm thành quen máu tươi, nàng sợ rằng sớm đã quên chính mình là một vị xinh đẹp hồng nhan. Ta đã không phải là quân cờ, ừ, hai người này đều là ta giết, trên đường đi còn giết 3 cái đâu. Nàng chỉ vào hai chỗ thi thể, tựa hồ cho rằng giết người bất quá là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, còn cầm cái này đến khoe khoang. Đúng vậy a, một tên sát thủ, trong mắt của nàng chỉ có thể có nhiệm vụ cùng mục tiêu. Giết người. Thiện tay sự tình mà thôi. Cũng không còn năm đó cái kia đại gia khuê tú đáng yêu dáng dấp, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là băng lãnh cùng chết lặng. Chỉ có gặp phải Lục Nhân lúc, nàng ánh mắt mới có thay đổi, nhiều một tia hoạt bát cùng vui vẻ. Không nghĩ tới, nhị nhân vậy mà còn có khả năng gặp mặt đâu. A. Lục Nhân ồ một tiếng, sau đó liền không có hạ văn. Sở Thanh Minh lại lật cái khinh khỉnh, cảm giác tại đàn gậy thai châu. Người đây, mấy năm không thấy, gần nhất trôi qua thế nào? Tạm được, tòa nhà bị người hủy đi, vàng bạc châu báu bị người phá hủy, bạc ngân phiếu cũng. Ngừng. Với gọi qua tạm được. Sở Thanh Minh trợn mắt há hốc mồm. Lục Nhân vô vô bộ ngực của mình chỗ, nơi đó tựa hồ cất giấu đồ vật. Hắn tự tin nói, nơi này còn có rất nhiều tiền vốn. Sở Thanh Minh lập tức im lặng, ngươi đến cùng là quái vật gì a? Nghe nói ngươi muốn đi giết Vân Ly. Đúng thế. Có nắm chắc sao? Không biết, đánh mới biết được. Ngươi vẫn luôn như thế lỗ mãng, không đánh làm sao biết chính mình đánh thắng được hay không? Lục Nhân một câu hỏi lại trực tiếp khiến Sở Thanh Minh nghẹn lời. Vô luận như thế nào, Vân Ly thân phận các nàng bao nhiêu đều nghe qua. Thiên hạ đệ nhất nhân. Lục Nhân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, cứ như vậy trực tiếp mãng đi qua, cùng chịu chết không khác. Sở Thanh Minh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, còn không đi? Lục Nhân hỏi. Sở Thanh Minh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lúc này đi. Nói xong, nàng liền muốn bắt đầu khởi hành. Lục Nhân đưa mắt nhìn nàng. Đột nhiên, Sở Thanh Minh lại quay đầu lại, nhìn qua Lục Nhân, hỏi, về sau sẽ còn về cô tinh sơn sao? tiếp tục làm một tên sát thủ. Lục Nhân nghe vậy, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói không biết. Được đến cái này mơ hồ không rõ đáp án, Sở Thanh Minh thần sắc hiển nhiên có chút thất vọng. Nàng cuối cùng nhìn Lục Nhân một cái, liền lách mình rời đi, không có phát ra một tia động tĩnh. Là Lục Nhân tỉnh lại nàng ký ức, để nàng trở lại Cô Tinh Sơn, loại này tự tại hài lòng sinh hoạt, kỳ thật thật đúng là nàng muốn. Nàng không nghĩ Lục Nhân chết, có lẽ là bởi vì duyên phận. Giống như thủ lĩnh lúc trước nói tới, đợi nàng khôi phục ký ức, vậy liền đại biểu nàng cùng Cô Tinh Sơn duyên phận chưa hết. Trong lúc này ngoài ý muốn, chính là ngẫu nhiên gặp Lục Nhân. Đối phương vẫn là tới nay hoa tặc thân phận. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Minh nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên lúc trước Lục Nhân bị chính mình mắng máu chó đầy đầu, viên mắt đỏ bừng bộ dáng. Lục Nhân, ngươi nhất định muốn còn sống trở về. Thật tình không biết, lần này chính là hắn nhị nhân một lần cuối cùng gặp nhau. Chương 463, lấy quy của ngươi, chương 463, lấy quy của ngươi. Hóa Giao Sơn. Tại phía đông nam chúng sơn bên trong nhất là ven biển một tòa. Bất quá nơi này đã rời xa ồn ào náo động, hiếm có người biết. Núi chiếm diện tích chi rộng lớn, không thể tính toán. Thế núi giống như một đầu Hóa Giao thần long, gập ghềnh ngũ lượng, liên miên bát ngát, không cách nào cân nhắc. Lục Nhân lúc này đã tiến vào Hóa Giao Sơn. Chỉ là cái này núi quá lớn, thân ở trong đó lại không cách nào phân rõ phương hướng. Ô Nha đầu tử cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ngày xưa tới đây đi hướng Vô Nhân Cốc đường vì sao đi tới đi lui đều đi không đến phần cuối. Cứ như vậy, trực tiếp khổ bán Xích Minh Vương Chu Cựu tốt. Các ngươi em đẹp, kéo ta tới làm gì a? Nếu không phải lâu dài trèo non lội suối luyện thành một bộ cước lực cùng sức chịu đựng, nếu không chính mình sợ rằng liền phải mệt mỏi co quắp tại cái này ngọn núi bên trên. Đông Thành thì là có chút cẩn thận, nơi này chính là trong truyền thuyết Vân Ly địa bàn, Minh Vương đại nhân lợi hại, có thể chính mình không hề lợi hại nha, vạn nhất một nước vô ý bị ự. C có thể làm thế nào? Công tử, không thích hợp, con đường này hẳn là bị đổi đường. Ô Nha đầu tử dừng lại thân thể, cau mày. Không đợi Lục Nhân đáp lời, Đông Thành trước không vui, cái gì? Ta còn lần đầu nghe nói đường núi có thể thay đổi tuyến đường. Đây chính là đường núi a? Người nào bản sự lớn như vậy? Ô Nha đầu tử quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, lấy kiến thức của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi. Đông Thành sờ lên đầu bên trên cái kia một đống lông, lại không vui, ý gì, ý gì? Ngươi nói tóc ta mở mang hiệu bên ngắn. Ô Nha đầu tử lắc đầu, lấy quy của ngươi. Tính toán, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Nếu không phải trở ngại bán Xích Minh Vương liền tại một bên nhìn chằm chằm, liền hướng Đông Thành cái này thái độ, Ô Nha đầu tử đều muốn làm chúng quất hắn hai cái tát. Chưa từng thấy các mặt của xã hội còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Công tử, chúng ta phải đổi con đường, đi theo ta. Ô Nha đầu tử quyết định một những đầu càng thêm gặp cái đường. Nhiều năm như vậy, nàng tới qua Vô Nhân Cốc vô số lần, không có khả năng lạc đường. Cái này tuyển chọn một con đường khác vẫn là lúc trước buồn chán lúc tùy tiện đi, ngược lại là cũng có thể đi đến Vô Nhân Cốc, chỉ là đường xá sẽ càng xa xôi. Có thể là hai ngày đi qua, mọi người vẫn như cũ đi không đến cùng. Bán Xích Minh Vương hận không thể trực tiếp tại trên mặt đất nằm thi. Ta mẹ nó chịu cái này tội làm gì nha? Đông Thành khinh bỉ nhìn xem Ô Nha đầu tử, muốn nói cái gì, không cần nói cũng biết. Tây Tiểu trên đường đi liền chỉ riêng biết nói, lại ghét bỏ chính mình quá béo, từ đầu đến cuối đều tại mâu thuẫn lẫn nhau bên trong. Ngươi nói ngươi cũng không phải là cái hoàng hoa đại khuê nữ, như vậy quan tâm dáng người làm gì? Lục Nhân yên lặng đi theo, trên đường kiệm lời ít nói, luôn cảm thấy phía trước không có cách nào dự báo sự tình đang chờ đợi hắn. Loại này ý nghĩ làm hắn không hề bận tâm tâm sinh ra một tia dao động. Mọi người cuối cùng bắt đầu nghỉ ngơi, Ô Nha đầu tử lặp đi lặp lại phục bản, đến tột cùng sai tại chỗ nào? Đột nhiên, nàng đứng lên, yểu điệu mê hồn dáng người hiện rõ không thể nghi ngờ. Là bảy trận thầy. Nàng 10 phần chắc chắn nói đồng thời bảy trận thầy tuyệt không ít tại 10 người. Nếu không thay đổi tuyến đường một chuyện dựa vào người bình thường, ít nhất phải cần mấy vạn người đại quy mô khởi công. Ta vừa bắt đầu tưởng rằng Vân Trì đại nhân nắm giữ núi này mệnh môn, tiến hành khống chế. Có thể là ta nghĩ lại nghĩ, Vân Trì đại nhân sợ rằng căn bản khinh thường đi làm việc này. Ta vốn là thuộc về thập nhị nhân tổ chức, ngày xưa đi tới Hóa Giao Sơn bình an vô sự, hôm nay nhiều 4 tên người xa lạ, vậy liền nên là núp trong bóng tối bày trận thầy vì phòng ngừa có người xâm nhập Vô Nhân Cốc mà tại trong bóng tối dở trò quỷ. Đông Thành nghe như lọt vào trong sương mù, đợi lát nữa. Ngươi là thập nhị nhân tổ chức, ngươi xưng hô Vân Ly vì đại nhân, ngươi thường xuyên tới đây, ngươi mẹ nó đến cùng là ai bên nào a? Bán Xích Minh Vương thầm mắng, ngươi cái cửa hàng cũng không biết nhỏ giọng một chút, ngươi đừng quản ta bên nào. Ô Nha đầu tử đối với Lục Nhân chân thành nói, công tử, trước tiên cần phải đem những cái kia bảy trận thầy tìm ra, chúng ta mới có thể đi vào Vô Nhân Cốc, nếu không liền vẫn luôn tại Hóa Giao Sơn đi vào mèo, đến cuối cùng sợ rằng sẽ vây chết tại cái này ngọn núi bên trong. Ngươi nói là đám kia mặc áo bào sáng người? Ân a. Lục Nhân một câu trực tiếp cho Ô Nha đầu tử chỉnh động. Lục Nhân cũng không nhiều lời, thân hình thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ. Đợi hắn lại xuất hiện lúc, trong tay đã xách theo một tên áo xám lao giả. Áo xám lao giả bị Lục Nhân ném xuống đất, cái sau mở miệng nói, ta cho là bọn họ là trên núi thôn dân, tại trong núi vừa đi vừa về đi thời điểm, trong lúc vô tình gặp qua mấy lần, bất quá, bọn họ đối ta không có sát ý. Ô Nha đầu tử mở ra miệng nhỏ, nàng đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình lúc này. Bảy trận thời a. Nhân gia không những sẽ bảy trận, vẫn là từng cái ẩn tàng thuật đại tông sư, nếu không một khi bị tìm ra, liền sức hoàn thủ đều không có. Chúng ta đi nhiều ngày như vậy, liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, công tử ngươi còn trong lúc vô tình gặp qua mấy lần, ngươi thế nào không nói cho ta biết chứ? Còn có, cái kia Ban Xích Minh Vương trên mặt một chút cũng không có toát ra ngạc nhiên ý vị, chẳng lẽ hắn cũng đã sớm phát hiện đám này bảy trận thầy mà lặng yên không lên tiếng? Các người đám này cường giả vẫn là rất khó mà phỏng đoán, một cái so một cái kỳ hoa. Bị ngươi đoán thầm Bán Xích Minh Vương Chu Cựu tốt, lúc này chính trận tròn mắt ngủ gà ngủ gật. Thực tế quá mệt mỏi, mở mắt đi ngủ là bản lĩnh của hắn. Vây lại liền ngủ, cái này rất hợp lý a. Ô nha đầu tử trong lòng lại thế nào nghĩ, ngoài miệng cũng sẽ không nói đi ra, mà là nhìn chăm chú áo xám lao giả thấp giọng nói, gọi ngươi người triệt hồi trận pháp, nếu không giết không tha. Nàng âm thanh tràn đầy sát ý, thực sự là quá khinh người. Áo xám lao giả giống như là nhận mệnh đồng dạng, chính là ngồi dưới đất túi đầu, không nói một lời. Liên tính giết hắn, hắn cũng sẽ không nói một cái chữ. Lục Nhân đột nhiên lại nhìn hướng một phương hướng nào đó, ngay sau đó, người lại không thấy. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, trước trước sau sau chí ít có 10 tên áo xám lao giả bị hắn ném vào nơi đây. Những này bày trận thời hiển nhiên đều lên tuổi tác, chịu không được giày vò, vẹn vẹn bị Lục Nhân đến cũng nhanh đi cũng nhanh xách theo di động liền kém chút tránh chặt đứt bọn họ xương. Toàn bộ ngồi dưới đất, liền đứng lên khí lực đều không có. Ô Nha đầu tử kinh hãi, cái này 10 tên bày trận thầy liền đủ. Lục Nhân hỏi, sau đó làm thế nào? Ô Nha đầu tử lạnh lạnh cười một tiếng, tất nhiên bọn họ không muốn lui trận, vậy liền toàn bộ giết, trận pháp chính mình liền tiêu tán. Nghe vậy, 10 tên áo xám lao giả mới nhớ tới, chính mình liều chết không theo có thể. Cái này loạn hành đại trận là 10 người cộng đồng khống chế trận pháp, liền tính đến cuối cùng còn sót lại một người, trận pháp này cũng có thể duy trì rất lâu. Nhưng bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, 10 người một cái không rơi đều bị bắt được. Nếu như lúc này còn tại liều chết không theo, cái kia mẹ nó không phải liền là đồ đần nha. Có một tên áo xám lao giả run rẩy giơ tay lên, ta lui. Mặt khác 9 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ riêng phần mình trong ánh mắt nhìn ra ý sợ hãi. Người trẻ tuổi này quá đáng sợ, hắn đến tột cùng là thế nào tìm tới chúng ta? Không nghĩ ra a. Trên thực tế, Lục Nhân chẳng qua là cảm thấy bọn họ giấu không tốt. Muốn bịt mắt trốn tìm, bọn họ còn phải cùng ám tinh người thật tốt học một chút. Chương 464, nàng còn nhớ tình cũ, chương 464, nàng còn nhớ tình cũ. Không nghĩ tới đám này áo xám lao giả đều là đời thứ nhất thập nhị nhân ngự dụng bảy trận thầy hậu đại. Niên đại đó, từ khắp thiên hạ góp đến hơn ngàn tên bảy trận thầy, liền vì bố trí 12 chỗ xúc địa thành thôn trận. Loại này do thiên hạ các nơi nơi hẻo lánh di chuyển tức thời trận pháp, trực tiếp trước sau mài chết bảy thành bảy trận thầy. Cũng dẫn đến hôm nay thiên hạ bảy trận thầy cực kỳ thưa thớt. Cái này 10 vị vài dạy thủ công trận sư tuy nói là nhị đại, nhưng cũng là già yếu không chịu nổi, cũng không biết còn có mấy năm có thể sống. Tại 10 người thống nhất triệt tiêu trận pháp phía sau, Ô Nha đầu tử cũng thi giết bọn hắn, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Loạn hành đại trận biến mất, trước mắt mọi người tình cảnh lại không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Ô Nha đầu tử lại lần nữa dẫn đường, lần này nhưng là chuẩn xác không sai đi tới vô nhân cốc lối vào thung lũng. Không có trọng binh bảo vệ, không có trạm gác ngầm theo dõi. Thoạt nhìn như là một đầu lẻ loi trơ trọi cái hẻm nhỏ. Đến nơi này, Ô Nha đầu tử không còn dám hướng phía trước. Nàng rõ ràng Vân Chỉ đại nhân chỉ cần nhấc tay, nàng liền có khả năng tại chỗ bỏ mình. Dẫn đường đưa đến nơi đây, nghiêm nhiên đã là cực hạn. Công tử. Ô Nha đầu tử thanh tú động lòng người nhìn xem Lục Nhân, ý tứ rất rõ ràng. Nàng chỉ có thể đi đến việc này, con đường sau đó không cách nào đi cùng. Lục Nhân cái hiểu cái không, nhanh chân một bước, đi vào vô nhân cốc bên trong. Đông thành tây tiểu vây quanh trong lòng không tình nguyện, mặt ngoài bất động như núi bán xích minh vương, theo sát phía sau. Bên ngoài thoạt nhìn hoang vu tàn lụi lối vào thung lũng, chưa từng nghĩ trong cốc nhưng là khắp nơi chim hót hoa nở. Thượng như là đi tới một chỗ thế giới mới. Thấy chỗ đều là xuân ý rạng rỡ, là một cái vô cùng thích hợp cư ngụ địa phương. Lục Nhân nhìn về phía trước từ một chỗ trong túp lều đi ra nam tử áo trắng, trong đầu giống như là bị kim đâm một cái, đau đớn lại mở mịt. Không cần đoán cũng biết, người này tuyệt đối chính là Vân Ly. Vốn cho rằng còn phải lại tốn công tốn sức, không nghĩ đến người này vậy mà chủ động hiện thân. Lục Nhân có thể cảm nhận được chỗ tối còn có vô số ánh mắt đang theo dõi nơi này. Nhà tranh hai bên hồ phía sau, còn có hai tên người trẻ tuổi cùng nhau đi ra. Một người tóc vàng, khí chất phong mang tất lộ. Một người áo trắng, sinh phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Nhị nhân chính là Vân Chỉ đại nhân hai vị nghĩa tử, Lục Chí cùng Lục Tự. Lục Chí đưa đến một tấm chiếc ghế, Vân Ly tạo ra quần bảo, vững vàng ngồi xuống. Lục Tự đứng ở sau người, nhìn xem Lục Nhân hai mắt tràn đầy đề phòng. Đi theo Lục Nhân sau lưng Đông Thành, bị chiến trận này dọa kém chút đặt mông ngã xuống đất. Không nói ngồi vị kia, chính là đứng phía sau cái kia hai vị người trẻ tuổi, sợ rằng đều có thể dùng một cái tay đem chính mình lật qua lật lại giết cái 10 lần 8 bề. Tây Thụ liền tính có gốc, lúc này cũng bị một loại nào đó nói không rõ khí thế, dọa sững sờ ngay tại chỗ, không dám lên tiếng. Bán Xích Minh Vương Chu Cửu Tốt, hắn càng là muốn mắt nhắm lại, cảm giác nhân sinh cứ như vậy đi qua tính toán. Sống cả ngày lo lắng hãi hùng, còn không bằng dứt khoát một chút ta. Đối với Bán Xích Minh Vương xuất hiện, Vân Ly hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này nam nhân quá mức thần bí, nghe đồn cùng thông tin đều là ly kỳ. Trong tổ chức nhân viên tình báo dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng vô pháp tra xét ra hắn chân thực thực lực, chỉ biết mỗi lần xuất thủ đều là đại thủ bút, uy lực của nó không thể đánh giá. Đến nay còn không có người có khả năng hoàn chỉnh từng trải qua hắn ra chiêu thủ đoạn, đã hoàn toàn siêu thoát ra thiên nhân bảng tồn tại, có thể tọa lạc ở thiên hạ đỉnh. Vân Ly nhìn chăm chú Bán Xích Minh Vương, tính toán muốn xem xuyên đối phương. Có thể nên đón nhưng là Bán Xích Minh Vương không mặn không nhạt ánh mắt. Xem ra, cái này Bán Xích Minh Vương cũng là cùng thai hạ đồng dạng khó giải quyết tồn tại. Cho tới giờ khắc này, Vân Ly mới mở miệng cười, "Lục Nhân, ngươi nhất định rất hiếu kỳ a." Lục Nhân nhìn thẳng cái này nam nhân, chính mình đối hắn không có cảm giác chút nào. Nếu là thật sự giống Tư Thần nói như vậy, cái này nam nhân chính là tiền thân thân sinh phụ thân không có chạy. Tò mò cái gì? Lục Nhân cũng muốn là tiền thân hiểu rõ một vài thứ. "Ta vì sao muốn giết ngươi? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Như thế đại phí khổ tâm, để khắp thiên hạ đối địch với ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn hỏi?" Vân Ly ngũ quan có thể nói là tuyệt đối hoàn mỹ, nhất cử nhất động của hắn đều là như vậy ưu nhã đại khí. "Có." Lục Nhân hỏi, "Vì sao lựa chọn vứt bỏ?" Vân Ly vẫn cho rằng lập tức Lục Nhân chính là nhi tử ruột của hắn, liền tính chính giữa có hoài nghi tới, có thể là Lục Nhân cái kia dùng mãi không hết nội lực cùng không cách nào bị phá hủy thân thể, tuyệt sẽ không gạt người. "Liền muốn hỏi nương ngươi." Vân Ly vừa nhắc tới nữ nhân kia, hai mắt vẫn thả ra một cỗ tức giận. Quanh thân khí lưu phảng phất cũng theo hắn tâm tình sản sinh biến hóa, để đứng ở phía sau hai tên nghĩa tử kém chút không vững vàng thân hình.
A,
nói một chút. Lục Nhân tuy biết về sau sẽ không còn được gặp lại tiền thân, có thể là cái này không hề gây trở ngại hắn đi giải tiền thân chân tướng. Người rất muốn nghe.
Tạm được.
Vân Ly nhìn chằm chằm Lục Nhân, loại này ngữ khí cùng thái độ cùng mụ hắn quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra. Cả tòa thiên hạ dám như thế cùng mình đối thoại, trừ mụ hắn, sợ rằng cũng chỉ có Lục Nhân. Liền xem như khuất khúc thai hạ cũng không được. Nhưng vô luận làm sao, đứa nhi tử này đều phải chết. Đối ngươi như vậy cha nói chuyện.
Rất tốt, cái kia vi phụ trước hết thử a ngươi.
Vân Ly đứng lên, lại không chút nào khí chàng. Lục Tự cùng Lục Chỉ hoảng sợ hướng về sau thối lui, một đường lui đến vô nhân cốc chỗ sâu. Liền chỗ tối những cái kia con mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đông Thành lôi kéo Tây Tiểu thoát đi, nơi này đã không phải là bọn họ có thể ở địa phương. Bán Xích Minh Vương hai tay ôm ngược lại đi.
Minh Vương đại nhân, ngài không lưu lại đến quan chiến sao?
Đông Thành một mặt ngạc nhiên nhìn xem Bán Xích Minh Vương.
Cái sau lạnh nhạt nói, không đáng xem xét.
Ồ. Đông Thành lập tức một mặt bừng tỉnh. Liền hai người kia chiến đấu đều không đáng đến Minh Vương đại nhân xem xét, vậy cái này thế gian còn có ai mới có thể câu lên ngài chiến ý nha. Rất nhanh, vô nhân cốc phía trước trừ Lục Nhân phụ tử, không có người nào nữa. Vân Ly tiện tay vung lên, toàn bộ không gian giống như là bị chấn động đồng dạng, quanh mình tất cả đều bị ngăn cách. Luôn cảm giác có một tầng nhìn không thấy xa cách, từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong.
Lục Nhân, từ ngươi sinh ra tới một khắc này ngươi đáng chết.
Lúc này Vân Ly cuối cùng bộc lộ bộ mặt hung ác. Nương ngươi chính là cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiện nữ nhân.
Đã có ta, vì sao thế gian này sẽ tồn tại ngươi?
Vân Ly tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức, mà loại này hồi ức đúng là minh tâm khắc cốt. Từ bắt đầu không có tiếng tăm gì, mới đến cùng nữ nhân kết bạn, đến nhị nhân ngọt ngào không gián đoạn, lại đến cộng đồng lịch luyện, gặp phải vô số tình huống, ngẫu nhiên đạt được thần công chọi nhau, lẫn nhau nghi ngờ. Nữ nhân sinh ra một đứa bé, nhưng mà đứa bé kia lại không biết tung tích. Nam nhân vô số lần ép hỏi bên dưới, nữ nhân vẫn như cũ tràn đầy lạnh lùng cùng thất vọng. Dưới tình thế cấp bách, hắn giết nữ nhân, cho đến chết đi, nữ nhân cũng không có đem có khả năng khắc chế nam nhân công pháp thi triển ra, chỉ chạy xuống một giọt hối hận nước mắt. Nếu là lúc trước không có đạt được cái này ba loại thần công, nàng còn nhớ tình cũ, có thể nam nhân đã sớm bị dã tâm che đậy nội tâm cùng hai mắt. Nam nhân tên Lục Vọng Vi, nữ nhân tên Lâm Thải Vân. Chương 465, quả nhiên chết tiệt ta, chương 465, quả nhiên chết tiệt ta. Liên quan tới Lâm Thải Vân chết, Lục Vọng Vi đã từng hối hận qua. Có thể là nhị nhân ngày xưa phát sinh từng màn lại làm hắn cảm thấy đáng xấu hổ. Mình nếu là sớm một chút phát hiện cái này ba loại thần công, cần gì phải để Lâm Thải Vân học một loại? Cần gì phải lại đi kiên kỵ? Lâm Thải Vân chết, không có khắc chế công pháp của mình, theo lý thuyết hắn cũng đã vô địch thiên hạ. Thần công đại thành hắn liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Hắn cần làm ra đại sự đến phong phú chính mình, đến dương danh lập vạn. Bất quá hắn lúc này lại đeo lên một bộ mặt nạ màu bạc đến bảo trì một loại cảm giác thần bí. Dù sao hắn tại được đến thần công phía trước, bất quá là một vị qua quýt bình bất nhập lưu giang hồ tiểu nhân vật. Nếu là một cái đứng quá cao, hắn căn bản là không có khí thế loại này đi đối mặt thiên hạ đông đảo cao thủ, như thế khả năng sẽ hiển lộ ra hắn tiểu nhân vật nhát gan dạng. Đeo lên mặt nạ, vậy liền có thể không kiêng nể gì cả, ai cũng nhìn không thấy nét mặt của hắn là buồn hay vui, là hoảng hốt vẫn là hưng phấn. Về sau, cái kia nguyên bản đứng sừng sững trên giang hồ trăm năm 36 đại tông môn cơ hồ bị hắn một người nổ tận gốc. Thiên hạ trên mặt nổi trí cường giả tiên trì tam thánh cũng bị hắn từng cái lật tung. Có thể nói, có thể nhìn thấy, đã không có đối thủ. Sự cường đại của hắn khiến vô số người đi theo hai bên, đồng thời một tay thành lập Thiên Hạ Minh. Có thể là, cũng không lâu lắm, hắn liền bị một người để mắt tới. Người kia chính là Sơ Đại Vân Chỉ. Lúc này Vân Ly đã tuổi già sức yếu, chí ít có mấy chục năm chưa từng diện thế, tất cả mọi thứ đều giao cho còn lại đời thứ nhất 11 người. Hắn dịch dung, lấy không người có thể nhìn thấy thân pháp, đích thân đi ra vô nhân cốc, tìm tới Lục Vọng Vi. Nhị nhân không biết đạt tới như thế nào chung nhận thức, dẫn đến Lục Vọng Vi cam nguyện từ bỏ lập tức thân phận, ngược lại đi làm cái kia trong bóng tối điều khiển tất cả Vân Ly. Chỉ là giao dịch này cực kỳ bí ẩn đến bây giờ mới thôi, tất cả mọi người không biết Sơ Đại Vân Chỉ đã sớm chết đi, thay vào đó chính là Lục Vọng Vi. Làm Lục Vọng Vi quang minh chính đại từ vô nhân cốc trong tốt lều đi ra lúc, tầm mắt của hắn cũng đã sớm thay đổi. Từ ngày đó trở đi, hắn chính là thiên hạ chân chính người cầm quyền. Còn lại 11 người cũng không để ý Vân Ly thành cái dạng gì, bởi vì Vân Ly dịch dung thuật có thể nói đứng đầu, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi thành bất cứ người nào, xuất hiện tại một nơi nào đó. Bọn họ chỉ cho rằng bế quan tu luyện mấy chục năm Vân Ly cuối cùng đánh vỡ ràng buộc, thanh xuân vĩnh bảo. Vì không bị người phát giác, Lục Vọng Vi tập được Vân Ly tất cả bản lĩnh, đồng thời đem Vân Ly ngôn hành cử chỉ, tính cách, tâm tính toàn bộ lĩnh ngộ. Vân Ly muốn hắn ngồi lên vị trí này, không thể đem hắn chết đi thông tin tiết lộ ra ngoài. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn cái kia đời thứ nhất 11 người dạ tâm. Bây giờ, Lục Vọng Vi căn bản là không cần lo lắng bọn họ sẽ hay không có dạ tâm. Hắn sớm đã vượt qua Sơ Đại Vân Chỉ. Tư Thần là cái người thông minh, hắn hiếu kỳ cuối cùng là phải hắn mệnh. Vân Ly đã sớm phát hiện Tư Thần không thích hợp, cái so đối với bí mật có gần như biến thái chấp nhất. Lục Vọng Vi không phải Sơ Đại Vân Chỉ, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, cho nên hắn lựa chọn để Tư Thần đi ám sát Lục Nhân, đồng thời còn để mang theo phần Dương Du hồ tán. Nếu như vận khí tốt, Lục Nhân chết. Nếu như vận khí không tốt, vậy liền Tư Thần chết. Vô luận người nào chết, Lục Vọng Vi đều vui lòng thấy được. Nếu là cùng chết, vậy liền không thể tốt hơn. Không nghĩ tới thật đúng là để Tư Thần đắc thủ, chỉ tiếc Lục Nhân chỉ là gần chết, giống như làm lần thứ nhất bị ngụy độc hành hạ độc chết đồng dạng, thế mà lại để hắn sống lại. Bất quá mượn Lục Nhân chi thủ giết Tư Thần, này ngược lại là chuyện tốt. Dù sao thân là Vân Ly, muốn giết Tư Thần cũng phải cho cái lý do chính đáng.
Như vậy, biết chính mình bí mật người liền càng ngày càng ít. Lập tức Lục Nhân tất nhiên chính mình đưa thượng môn đến, Lục Vọng Vi nội tâm nhưng thật ra là phấn khởi. Từ khi ngồi lên Vân Ly vị trí, hắn cực ít có xuất thủ thời điểm, lần này liền duy nhất một lần phát tiết rơi a. Hy vọng đứa nhi tử này không muốn làm chính mình quá mức thất vọng. Vì cái gì nhất định muốn diệt trừ Lục Nhân? Lục Vọng Vi xuất thân hàm vi, thật vất vả đi tới đệ nhất thiên hạ, chỉ cần có người có thể uy hiếp đến hắn, người kia liền tuyệt đối sống không được. Nếu không hắn liền đi ngủ đều không thể an ổn. Cho nên, liền xem như hắn thân nhi tử cũng đồng dạng không thể bỏ qua. Lâm Hải Vân chính là hiểu rõ hắn điểm này, mới lén lút đem hải tử sinh ra, cuối cùng lại đi thản nhiên chịu chết. Chỉ vì trong lòng còn ôm lấy cái kia một tia may mắn tâm, cho rằng Lục Vọng Vi sẽ không đối nàng độc thủ. Chỉ tiếc, nàng đoán sai mở đầu, càng đoán sai kết thúc. Lục Nhân cúi thấp xuống đôi mắt, tại cái này một khắc, trước mặt cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi nam nhân, hiển nhiên giống một cái tại bùn đất bên trong sờ soạng lần mò nửa đời người đều không có tiền đồ giang hồ tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật. Vô luận hắn lại thế nào nguy trang, giống như nhà giàu mới nổi đồng dạng, nội tâm hắn chỗ sâu, cũng y nguyên lau không đi năm đó ký ức. Tháo xuống ngụy trang, Lục Vọng Vi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn hôm nay liền muốn cầm Lục Nhân phát tiết những năm này ngụy trang. Rất trực tiếp một quyền, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiêu thức. Lục Nhân trong ánh mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Trực giác nói cho hắn, một quyền này nhất định phải trốn. Có thể hắn lại không tin tà, hiệp đao xoay chuyển ở giữa, cũng đồng dạng không có chút nào chiêu thức hướng về phía trước một chém. Hiệp đao chạm đến nắm đấm, chưa từng nghĩ vậy mà không cách nào chém xuống đối phương nắm đấm, ngược lại bị ẩn chứa trong đó nội kình cho chấn lùi về phía sau ra một bước. Lục Vọng Vi rơi xuống đất, cười nói, không sai, ta Lục Vọng Vi nhi tử, liền nên như vậy. Cho nên, hắn ánh mắt đột biến, âm tàn đến cực điểm nói không thể để ngươi xuống nữa. Lục Nhân cũng không nói lời nào, thân hình lúc này liền biến mất tại nguyên chỗ. Lục Vọng Vi cất cao giọng nói, là thủ lĩnh dạy ngươi bản lĩnh a. Loại này hạ cửu lưu ám sát thủ đoạn, tại ngoại giới ước hiếp những cái kia giá áo túi cơm vậy thì thôi, ở trước mặt ta, cũng dám nêu xấu. Nói xong, Lục Vọng Vi đột nhiên đưa tay trong hư không một chảo, Lục Nhân cổ áo đúng là bị hắn chuẩn xác không sai bắt lấy. Tay phải nắm đấm cũng đã xuất hiện tại Lục Nhân chỗ mi tâm. Động tác nước chảy mây trôi, hình như phát sinh một màn này, vốn là nên như vậy. Lục Nhân trong mi tâm quyền, ngược lại trượt 5 bước khoảng cách, thân thể còn chưa dừng hẳn, Lục Vọng Vi liền lại xuất hiện tại trước người. Cặp kia quyền giống như nổi trống đồng dạng, mỗi ra một quyền, quyền kình kia liền giống như là lật một phen. Khoảng cách gần như thế, Lục Nhân chỉ có thể đưa tay đón đỡ. Liên tiếp bị đánh lui lại hơn trăm trượng. Ta người này tương đối bảo thủ, bất cứ uy hiếp gì tồn tại đều làm ta lăn lộn khó ngủ, ta không thích loại này cảm giác, nương ngươi đều biết rõ. Cho nên nàng lén lút sinh ra ngươi tên tiện chủng này, liền vì phòng bị ta. Lục Vọng Vi càng nói càng tức, nắm đấm càng ngày càng nặng. Nhìn như bình thường huy quyền, lại có thể cho Lục Nhân tạo thành không giống bình thường tổn thương. Ngược lại giống thổ xúc hàng ngũ vừa nhanh vừa mạnh, trận thế ngập trời quyền pháp, lại không cách nào đối Lục Nhân tạo thành cho dù một tia tổn thương. Đây chính là trên thực chất khác nhau. Lục Nhân lần đầu cảm nhận được một loại bị áp chế cảm giác. Thế nhưng, loại này cảm giác tựa hồ rất không tệ. Đồng thời, nghe Lục Vọng Vi cái này một lời nói, hắn đại khái cũng biết tiền thân bí mật. Cái này Lục Vọng Vi, quả nhiên, chết tiệt a. Ê, điện khen thưởng giao ra, đưa tay, tự giác một chút, chương 466, chúng ta vẫn luôn là địch nhân, chương 466, chúng ta vẫn luôn là địch nhân. Lục Vọng Vi không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân, như vậy tốc độ ra quyền, đổi lại ngoại giới bất luận kẻ nào đều phải thay đổi một cái mới khí. Có thể hắn tựa như là nắm giữ vô hạn thể lực đồng dạng, tuần hoàn không ngừng, tựa hồ muốn đem Lục Nhân trực tiếp đánh thành một bãi thịt nát. Lục Nhân đột nhiên túi người một cái, muốn nhờ vào đó đứt rời Lục Vọng Vi tập hợp lên quyền thế, tùy ý hắn như thế đánh xuống, thứ gì đều phải nát. Đáng tiếc đối phương tựa như là mò thấy hắn tâm tư, vừa mới cúi đầu, đối mặt chính là một cái sớm đã chờ đợi hắn đấm móc, mặt trực tiếp liền bị trọng thương. Lục Nhân thân thể không tự chủ được bị đánh bên trên giữa không trung. Lục Vọng Vi như bóng với hình, thân thể vụt lên từ mặt đất, nắm đấm giống như hạt mưa không ngừng rơi vào Lục Nhân thân thể mỗi một chỗ. Mắt trần có thể thấy Lục Nhân thân thể bắt đầu hiện ra khác biệt trình độ vết rạch. Ma áo của hắn đã sớm bị quyền kình đánh nát, lộ ra hắn gầy gò mà mạnh mẽ dáng người. Thoả nguyện sao nhi tử, vi phụ để ngươi thật tốt nếm thử tử vong phía trước thống khổ. Lục Vọng Vi làm càn cười to, loại này sướng ý ra quyền cảm giác, làm hắn tìm về năm đó niềm vui thú. Cái này biến thái đến cực hạn nam nhân. Lục Nhân lúc này vậy mà không cách nào đánh trả. Đối phương mỗi một quyền đều có thể đối hắn tạo thành tổn thương, đây là trước nay chưa từng có. Vạn Dương Triều tuyệt công, Vọng Tượng bất tử quyết, đây đều là vi phụ thần công. Nhược điểm của ngươi, vi phụ có thể là nắm gắt gao. Lục Vọng Vi trên không một quyền đem Lục Nhân nhập vào mặt đất. Mặt đất trọn vẹn bị đập ra một đạo ba trượng sâu hố sâu. Không phải là bởi vì hắn đánh đủ rồi, mà là hắn bày ra ngăn cách trong trận nhiều ra một người. Lục Vọng Vi sau khi hạ xuống, trong ánh mắt mang theo sắc ý, hai hạ, ngươi có ý tứ gì? Một người thanh niên cười ha hả ngồi xổm tại một chỗ ụ đá bên trên, phất phất tay, cười nói, ta chính là cái hương dân đi vào xem náo nhiệt, các ngươi tiếp tục. Lục Vọng Vi hai mắt híp lại thành một cái khe, khuất khúc thai hạ vốn là lúc sáng lúc tối, hắn đến cùng đứng tại một bên nào, thẳng đến lúc này đều không thể phân biệt. Lục Vọng Vi như thế nào tùy ý người này lưu ở nơi đây? Đồng thời cái này ngăn cách trận đều không thể ngăn lại thai hạ, nghĩ đến người này thực lực chân thật cũng là mê. Đối với trong lòng không xác định nhân tố, Lục Vọng Vi không ngại đem thứ nhất đồng thời xóa bỏ. Tất nhiên tới, vậy liền cùng nhau lưu lại đi. Lục Vọng Vi bẻ bẻ cổ, thật là quá lâu không có động thủ, bất quá là cơ quyền, liền gân cốt đều có chút cứng ngắc lại. Khuất khúc thai hạ lúc này giơ chân, không mang chơi như vậy a, còn không cho người xem náo nhiệt. Lại nói, thật đánh nhau, ta còn có thể giúp ngươi một cái không phải. Lục Vọng Vi dần dần tới gần. Vênh váo hung hăng khí thế tựa hồ trấn trụ Khuất khúc thai hạ. Cái sau vội vàng hướng phía sau né tránh, giận dữ hét, phía trước chúng ta không phải nói xong, liên thủ xử lý Lục Nhân, ngươi đây là lâm trận phản chiến A Vân Chỉ đại nhân. Lục Vọng Vi tùy ý vung tay lên, lại sâu hơn ngăn cách trận lực phòng ngự. Hắn có lòng tin, liền xem như khuất khúc thai hạ muốn thoát đi nơi đây, chỉ sợ cũng phải phí đi không ít thời gian, mà cái này thời gian ngắn ngủi, đầy đủ đem giết chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lục Vọng Vi giống như cười mà không phải cười. Tin ngươi ta mới là đồ đần. Vậy ta liền để ngươi tin. Khuất khúc thai hạ giống như là làm rất lớn quyết tâm, búng tay một cái. Vâng. Lúc đầu còn ham sâu trên mặt đất bên trong Lục Nhân, không biết bị loại lực lượng nào trực tiếp gậy đi lên, sau đó lại nặng nề ngã ở một bên. Nhị nhân ánh mắt đều nhìn về phía Lục Nhân, chỉ thấy hắn ngồi dậy, chậm rãi phủi đi bụi đất trên người, giống như là cảm nhận được đau đớn, còn tê tê một tiếng. Khuất khúc thai hạ nhìn xem Lục Vọng Vi, cười nói, ta cái này liền cho ngươi nạp cái nhập đội. Theo hắn lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, lần này cuối cùng thấy được một đạo màu tím kinh khí vô căn cứ mà hiện, đột nhiên đánh trúng Lục Nhân ngực, khiến cho cả người bay ngược đi ra. Mấy chục trượng phía sau rơi vào trên mặt đất, lăn lộn, ma sát, va chạm, lại lăn lộn, mãi đến lực đạo cởi đi, Lục Nhân đã đụng vào hồ nước bên trong, sinh tử chưa biết. Lục Vọng Vi ngược lại là có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Khuất Khúc Thai Hạ. Cái sau lấm la lấm lét hướng hắn không ngừng cười, tiếp tục nói, ta có thể làm hắn không chết, còn lại vẫn là phải giao cho ngươi đây Vân Chỉ đại nhân. Nói xong, hắn còn làm cái tư thế xin mời. Ai cũng không rõ ràng người này nội tâm chân thực ý nghĩ. Lục Vọng Vi cười lạnh một tiếng. Hắn nếu là xoay người đi đối phó Lục Nhân, mặt sau liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại Khuất Khúc Thai Hạ trước mặt. Tại vẫn chưa hoàn toàn thăm dò Khuất Khúc Thai Hạ thực lực phía trước, hắn sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Nhị nhân tựa như là đem Lục Nhân coi là một cái đồ chơi, nhường tới nhường lui. Trong hồ nước, Lục Nhân chậm rãi bò đi ra, có chút bất đắc dĩ liếc mắt trên thân nước đọng. Hoàn toàn bị thấm ướt tóc bị hắn hướng về sau vớt đi, cả khuôn mặt giờ phút này mới hoàn toàn lộ ra. Lục Vọng Vi mới phát giác, thoạt nhìn phổ phổ thông thông Lục Nhân, tại lộ ra toàn bộ mặt phía sau, đúng là cho người một loại phong mang tất lộ yêu dị cảm giác. Bất quá, chỉ cần ngươi sẽ không nương ngươi công phu, ở trước mặt ta, tất cả đều là phí công. Khuất Khúc Thai Hạ giống như là cái đứa bé hiểu chuyện, trực tiếp vọt đến một bên, có khả năng bảo đảm không tại Lục Vọng Vi phía sau. Những người này đều giống như thành tinh đồng dạng, có khả năng tùy tiện phỏng đoán người nội tâm. Lục Vọng Vi cười khẩy, tên phế vật này còn rất hiểu sự tình. Hắn vẹn vẹn bước ra một bước, liền xuất hiện ở Lục Nhân trước người. Hoàn toàn như trước đây ra quyền, Lục Nhân nghiêng đầu tránh thoát quyền thứ nhất phía sau, thuận thế đưa tay tiếp nhận quyền thứ hai, ngay sau đó hiệp đao trực tiếp đâm về Lục Vọng Vi phần bụng. Cái sau thậm chí lười đi ngăn cản, tùy ý hiệp đao đâm vào bụng của hắn, mà đồng thời, hắn lại một quyền trực tiếp trúng đích Lục Nhân huyệt thái dương. Quả nhiên, hiệp đao căn bản là không có cách xuyên thấu Lục Vọng Vi bên ngoài thân phòng ngự. Nhị nhân có được đồng dạng hai môn thần công, lấy không hết nội lực, cùng với chỉ cần có đầy đủ nội lực chống đỡ, liền vĩnh viễn không cách nào phá vỡ phòng ngự. Lục Vọng Vi thậm chí liền đi ngủ đều đang vận hành vọng tượng bất tử quyết, dù sao nội lực căn bản dùng không hết, quan tâm những này làm gì? Sở dĩ sẽ cố kỵ Khuất Khúc Thai Hạ, chủ yếu là người này quá mức thần bí, còn không rõ ràng lắm hắn có hay không có thể đối phó vọng tượng bất tử quyết thủ đoạn, không thể không phòng. Lục Nhân bị một quyền đánh lệch ra qua thân thể, cũng không có đối hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Hắn chỉ là đơn giản bắt đầu xuất đao, đem thủ lĩnh dạy cho hắn tất cả xuất đao thủ đoạn cùng nhau bắt đầu phát huy. Thậm chí, hắn đã bắt đầu dần dần tăng lực. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Hiệp đao cùng quyền kình va chạm, không có gây nên kinh thiên động địa lập tĩnh. Hai người ngược lại càng giống là bình thường vũ phu cùng đao khách quyết đấu, liền đao cương cùng quyền cương đều không có xuất hiện. Khuất Khúc Thai Hạ ở hậu phương lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười. Các ngươi đánh đi, tốt nhất đã chết hết. Một cái đương kim đệ nhất thiên hạ, một cái từ một cái thế giới khác chạy tới cướp đi ta khí vận. Các ngươi không đáng chết, người nào lại chết tiệt. Ta Khuất Khúc Thai Hạ cùng ngươi Lục Nhân khác biệt, ta đã giết chết ta tiền thân. Ta sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này thế giới. Cho nên, Lục Nhân a Lục Nhân, đây đều là ngươi bức ta. Ngươi đến làm ta cảm nhận được bất an, làm ta thực lực bắt đầu giảm bớt đi nhiều. Ngươi có thể liền chính mình cũng không biết, ngươi ngay tại vô hình bên trong hấp thu tà khí vận a. Cho nên nha, chúng ta vẫn luôn là địch nhân. Chương 467, thật là một cái có tài nhưng thành đạt muộn ra hỏa. Chương 467, thật là một cái có tài nhưng thành đạt muộn ra hỏa. Khuất Khúc Thai Hạ là cái thứ nhất xuyên qua đến người. Hai thế giới thời gian không cách nào chuyển đổi, chỉ có tại trung giới thời gian có thể chuyển đổi. Lúc trước Lục Nhân cùng tiền thân tại vô hoán chi địa trung giới ở chung một cái nửa canh giờ, ở cái thế giới này chính là 3 năm. Bây giờ Khuất Khúc Thai Hạ đi tới cái này thế giới vừa vặn 100 năm. Cái này 100 năm nửa bộ phận trước, hắn cũng không sống khá giả, không biết bất kỳ công pháp, không có kỳ ngộ, cả ngày tựa như cái sắc không hồn trải qua người bình thường sinh hoạt. Mãi đến hắn gặp chủ động hiện thân tại trong đầu hắn âm hế cho hắn hai loại năng lực, một loại tên là hóa hình thuật, một loại tên là niệm lực. Cực kỳ đơn giản danh tự, lại mang theo siêu thoát thế tục uy lực. Hắn có thể huyễn hóa thành bất luận người nào dáng dấp, thậm chí có thể lợi dụng đặc thù khí cơ vì chính mình sáng tạo ra phân thân. Loại này phân thân xem như chuẩn bị ở sau, đã sớm bị hắn trải rộng thiên hạ các nơi, đây cũng là hắn vì sao hành tẩu ở thiên hạ mà không vội ở bộc lộ tài năng nguyên nhân. Hắn muốn cho chính mình lưu lại không chết đường lui, chỉ cần mình sinh mệnh nhận đến uy hiếp, liền có thể lập tức rời đi đến bất luận cái gì một bộ phân thân bên trong. Lợi dụng tốt, gần như có thể đứng ở thế bất bại. Đến mức niệm lực, ngự vật thuật căn bản là không có cách đánh đồng, thậm chí cũng không xứng cùng hắn làm đem so sánh. Hắn chỉ cần một ý nghĩ, tất cả liền sẽ theo ý nghĩ này mà phát sinh. Đây chính là hắn chỗ kinh khủng. Cùng Lục Vọng Vi đồng dạng, hắn cũng không mò ra Lục Vọng Vi đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, cho nên hắn vẫn luôn tại chú ý cẩn thận. Sợ đi nhầm một bước, liền lãng phí cái này dòng dã 100 năm. Âm Hế sở dĩ muốn cho hắn tốt như vậy chỗ, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn lợi dụng hắn diệt trừ cái kia độc chiếm thiên hạ thập nhị nhân tổ chức. Chưa từng nghĩ, người này cẩn thận quá mức, từ đầu đến cuối không muốn lập tức xuất thủ. Mãi đến Sơ Đại Vân Chỉ chết đi, Lục Vọng Vi thay thế, cái này càng thêm khiến Âm Hế đau đầu. nó không hy vọng cái này thế giới có người có thể một nhà độc đại. Tất nhiên Khuất Khúc Thai Hạ cẩn thận như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại tìm một người tới thay thế. Cho nên, nó tìm tới Lục Nhân Tiền Thân, đem phần này gánh nặng giao cho hắn. Bởi vì Lục Nhân Tiền Thân đã đầy đủ cường đại, nó chỉ có thể hứa hẹn cho hắn một lần phục sinh cơ hội. Đến mức ở đâu phục sinh, làm sao phục sinh, liền tính thân là lượng giới thần nó cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Dù sao người chi mệnh mấy là chú định, nó cũng chỉ có thể hơi chút sửa chữa. Vì thế, nó làm ra hy sinh chính là lấy ngủ say làm đại giá. Khuất Khúc Thai Hạ cũng là như thế, khác biệt chính là Khuất Khúc Thai Hạ giết chết Tiền Thân, cũng chính là lúc đầu sống sót ở cái thế giới này Khuất Khúc Thai Hạ. Bây giờ hắn chính là lượng giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Vốn nên là đến phiên hắn đến đại triển quyền cước thời điểm, chưa từng nghĩ, âm ế thế mà từ bỏ hắn, ngược lại nâng đỡ lên Lục Nhân. Bất thình lình ra hỏa, trực tiếp làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Lập tức muốn làm chính là diệt trừ Lục Nhân cùng Vân Ly. Về sau, hắn liền sẽ đi đến vô đoán chi địa, để âm ế phụng hắn vì cái này thế giới người đại diện, thay thế âm ế quản lý cái này thế giới. Cũng chính là cái này thế giới cái thứ hai thần, thuộc về dưới một người, trên vạn vạn người. Hắn rõ ràng âm ế không có trực tiếp giết người năng lực, nếu không cũng không thể nào để cho thập nhị nhân tổ chức ngông cuồng như thế mấy trăm năm. Tất nhiên chỉ có hắn cùng Lục Nhân biết cái này bí mật, vậy hắn liền giết Lục Nhân, lại đi bức bách âm ế. Tất cả nước chảy thành sông. Tại Khuất Khúc Thai Hạ âm thầm tính toán thời điểm, Lục Nhân đúng là bị một quyền đánh đến trước người hắn. Hắn không chút hoang mang, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem Lục Nhân thân thể cưỡng ép ngoặt một cái, đập vào phía sau trên thạch bích. Khuất Khúc Thai Hạ ánh mắt đến cực điểm, ngược lại lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn xem chính mang theo tiêu ý nhìn hắn Lục Vọng Vi. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Hắn nghĩ thăm dò chính mình sâu cạn, rất đáng tiếc, năng lực của ta ngươi căn bản là không có cách cảm thụ. Vân Chỉ đại nhân, làm sao không cẩn thận như vậy? Đến, ta lại cho ngươi còn trở về. Nói xong, hắn nhìn hướng phía sau bị khảm vào vách đá bên trong Lục Nhân. Lục Nhân tựa như là bị người điều khiển khối lỗi, vậy mà không tự chủ được từ vách đá bên trong di động đi ra, sau đó, giống như là bị người mượn lực đẩy một cái, đột nhiên hướng Lục Vọng Vi phương hướng đụng tới. Ba người cũng không biết riêng phần mình thực lực sâu cạn, có thể hiển nhiên Thai Hạ cùng Lục Vọng Vi nhị nhân đều cho rằng Lục Nhân là yếu nhất một cái. Hai người mặc dù đều mang tiêu ý, có thể cho dù ai cũng nhìn ra được tiêu lý tàng đạo ý vị. Làm phiền. Lục Vọng Vi nhìn chằm chằm Thai Hạ, dễ như trở bàn tay tiếp nhận Lục Nhân, tiện tay lại là một quyền đánh vào trên gương mặt. Trong lòng nghĩ nhưng là người này năng lực đến tột cùng là cái gì? Búng ngón tay, hoặc là một ánh mắt liền có thể khống chế tất cả. Ngự vật thuật. Không có khả năng, Lục Nhân liền tính không bằng chính mình, thế nhưng không phải ngự vật thuật có khả năng điều động. Lại tại lúc này, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngăn cách trong trận. Hai người các ngươi đem hải tử của ta trở thành cái gì? Người tới âm thanh giàu có tư tính, có thể trong đó tức giận nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Lục Vọng Vi ném ra Lục Nhân, lạnh nhạt nhìn xem người đến, căn bản không cần dò xét, liền cười lạnh nói, thủ lĩnh, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt. Nam nhân cũng không có đi đỡ Lục Nhân, tùy ý cái sau ném xuống đất, trầm giọng nói, là lần đầu tiên gặp, cũng là một lần cuối cùng. Không hổ là thủ lĩnh, cái này giọng điệu thật là cuồng vọng, làm ta có chút sợ chứ. Khuất Khúc Thai Hạ cũng không nhịn được cắm một câu. Nhắc tới cái thế giới làm hắn kiêng kỵ người chỉ có ba cái, một cái là Lục Vọng Vi, một cái chính là Ám Tinh thủ lĩnh, còn có nửa cái là Lục Nhân, mặt khác nửa cái là Bán Xích Minh Vương. Mặc dù Lục Nhân giết không ít cường giả, có thể là đổi lại ở đây bất kỳ người nào đều có thể làm được, có lẽ còn có thể làm càng gọn gàng mà linh hoạt. Cho nên hắn có khả năng đem Lục Nhân tính toán nửa cái, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Cái này kẻ trộm, trộm đi chính mình khí vận thì cũng thôi đi, còn muốn nắm giữ dưới một người địa vị, quả thực mơ mộng hão huyền. Hắn không biết là Lục Nhân căn bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, tất cả đều là chính hắn nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, cố kỵ quá nhiều. Đến mức Bán Xích Minh Vương vì sao tính toán nửa cái, chỉ vì thực lực sát thực quỷ dị mà cường đại, đều là phạm vi to lớn, lực sát thương siêu tuyệt công pháp. Mặc dù còn không cách nào xác nhận có thể hay không tổn thương đến chính mình, cho nên cũng chỉ có thể tính toán nửa cái. Ba người lúc này có tạo thế chân vạc phương hướng, phân biệt trở lại không ngắn khoảng cách, có thể nói là kiềm chế lẫn nhau. Nam nhân quan sát đối phương một cái, nói: "Ngươi chính là Khuất Khúc Thai Hạ." Khuất Khúc Thai Hạ vội vàng lấy lòng, ngượng ngùng: "A thủ lĩnh đại nhân, hôm nay mới cùng ngươi gặp mặt, chủ yếu là ngài trốn tại Cô Tinh Sơn bên trên, ta sợ còn chưa lên đến liền chết tại trong núi, cho nên xin hãy tha lỗi cái một hai." Hắn dùng tới trốn cái này chữ, cũng đã tại trong lời nói sinh ra mỉa mai ý vị. Nam nhân không nhúc nhích chút nào, nói thật là một cái có tài nhưng thành đạt muộn ra hỏa. Nghe lời ấy, Khuất Khúc Thai Hạ sắc mặt nháy mắt âm trầm. Trên đời có như vậy nhiều từ cùng câu, vì sao muốn dùng có tài nhưng thành đạt muộn đến hình dung ta? Chương 468, dạng này rất hợp lý a, chương 468, dạng này rất hợp lý a. Phía trước thư hữu đưa ra ý kiến, là ta cân nhắc không chu toàn, đã sửa chữa. Hai thế giới thời gian không cách nào chuyển đổi. Khuất Khúc Thai Hạ nhịn nhiều năm như vậy, đủ để chứng minh sự kiên nhẫn của hắn vô cùng tốt. Mặc dù thủ lĩnh câu nói này làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có vũ nhục, có thể cái này lại tính là gì? Hắn muốn là những người này toàn bộ tàn sát lẫn nhau, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu là tùy tiện xuất thủ, rất có thể liền sẽ bị một người khác đánh lén. Dù sao thiên hạ hôm nay tối cường ba người đều tập hợp, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, hôm nay có thể liền sẽ thấy rõ ràng. Khuất Khúc Thai Hạ lựa chọn lại lần nữa ẩn nhẫn, liền không đáp lời, tự mình ngồi tại một viên đá vụn bên trên. Thủ lĩnh sở dĩ không đỡ Lục Nhân, là vì cái sau căn bản cũng không cần hắn đến lo ngại. Vốn là muốn để Lục Nhân cùng Vân Ly quyết một trận tử chiến, muốn nhìn xem Lục Nhân đến cùng phát triển đến cái tình trạng gì. Không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một cái Khuất Khúc Thai Hạ. Nam nhân cân nhắc lại lượng phía sau, vẫn là chạy tới. Chỉ là lần này gặp mặt, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Khuất Khúc Thai Hạ tựa hồ cũng bất quá như vậy, thật giống như chính mình tồn tại chính là trời sinh khắc chế hắn. Khuất Khúc Thai Hạ lại còn chưa phát giác, mà là dùng ánh mắt còn lại nhìn hướng thủ lĩnh, cái này không có bất kỳ cái gì võ công chiêu thức tâm pháp bí quyết, thuần dựa vào vũ phu thể phách từng bước một, từng đao đi đến bây giờ tình trạng này. Trong lòng âm thầm ước lượng, chưa từng nghĩ, thủ lĩnh thế mà hướng thẳng đến hắn giết đến, tốc độ nhanh đến lấy thị lực của hắn cũng vô pháp hoàn toàn bắt giữ. Đến Khuất Khúc Thai Hạ cấp độ này, phản ứng của hắn tuyệt đối nhanh đến cực hạn, cơ hồ là cùng thủ lĩnh sượt qua người. Chỉ thiếu một chút, hắn liền sẽ bị cắt đứt tiết hầu. Chẳng biết lúc nào, thủ lĩnh trong tay đã nhiều một cái đen nhánh ám thứ. Liên tại một khắc trước, căn này ám thứ gần như liền muốn vạch phá Khuất Khúc Thai Hạ yết hầu. Lục Vọng Vi cũng có chút ngoài ý muốn. Căn cứ Tân Tấn Vương Tôn truyền về thông tin, ban đầu ở Bất Diệt Đảo, Ngụy Độc Hành dựa vào thiên địa áp thân đại trận không phải diện sát thủ lĩnh một bộ phân thân sao? Làm sao lúc này còn có thực lực thế này? Thủ lĩnh xuất thủ từ trước đến nay quả quyết quyết tuyệt. Làm hai hạ chính là muốn chửi ầm lên thời điểm, đột cảm giác không đối, thân hình lại lần nữa một cái tránh gấp, lại một lần cùng ám thứ sượt qua người. Hai hạ tức giận nói, ngươi điên, vì cái gì sống mãi với ta? Đối thủ của ngươi chẳng lẽ không phải Vân Ly sao? Thủ lĩnh miệng hơi cười, lúc đầu hai người bọn họ sự tình, liền ta cũng sẽ không đi nhúng tay. Ngươi tại sao lại tại cái này, chắc hẳn chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Ta cái này liền rời đi chính là. Khuất Khúc Thai Hạ tay áo dài hất lên, tức giận liền muốn rời khỏi. Có thể là thủ lĩnh lại chặn lại phương hướng của hắn, nói, đúng lúc, chẳng biết tại sao, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, không bằng trước hết giết một giết ngươi. Nhìn ta khó chịu. Hai hạ đều sắp tức giận điên. Hắn vốn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, Lục Nhân cùng Vân Ly, liền tính cuối cùng người nào thắng, hắn đều sẽ diệt trừ đối phương. Có thể là thủ lĩnh xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn trợ cước. Một mặt nhường nhịn, sợ rằng chỉ sẽ làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Hai hạ vẫn là muốn giết một giết thủ lĩnh dáng vẻ bệ vệ, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy ta liền đang hợp ngươi ý. Khuất Khúc Hai Hạ vẹn vẹn một ý nghĩ, thủ lĩnh áo bào đen liền bắt đầu vặn mèo. Nhưng mà thủ lĩnh liền cùng người không việc gì đồng dạng, đứng tại chỗ. Khuất Khúc Hai Hạ nhíu mày. Hắn ý nghĩ là đem thủ lĩnh tại chỗ vặn thành một cái bánh que trèo, có thể là vô luận chính mình làm sao tốn sức, đối phương vậy mà đều không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên, đến thủ lĩnh cấp độ này, chính mình bình thường suy nghĩ căn bản đối hắn sinh ra không được cái gì tác dụng. Lục Vọng Vi có chút hăng hái nhìn xem nhị nhân đọ sức, chó cắn chó, rất tốt. Cũng trong lúc đó, hắn tay trái thành chảo đột nhiên đưa ra, vững vàng bắt lấy hiệp đao lưới lao. Hắn quay đầu, cùng Lục Nhân đối mặt, ngựa khí bình thản nói, "Lục Nhân, ngươi cứ như vậy nóng lòng muốn giết vi phụ, không nhìn thấy ngươi dưỡng phụ đang cùng người chém giết đâu? Không đi hỗ trợ?" Lục Nhân tóc còn ướt bị hắn hướng về sau vứt đi, lúc này cả khuôn mặt phong mang tất lộ, thiếu ngày xưa mặt ủ mày cho thần sắc, đúng là nhiều ra một tia chiến ý. "Ngươi rất biết đánh, chúng ta tiếp tục." Lục Nhân căn bản liền không đang nghe Lục Vọng Vi nói cái gì, vào giờ phút này nếu là có thể để hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trận, cái kia mới kêu thoải mái. Đến mức thủ lĩnh, hắn không có lý do đi lo lắng. Vô luận đối phương là ai, hắn cũng không tin thủ lĩnh sẽ bại. Đây là từ đầu đến cuối khắc vào hắn sâu trong nội tâm tín nhiệm. Lục Vọng Vi liếc mắt thủ lĩnh cùng Thai Hạ đỏ sức, thấy bọn họ cũng vô pháp bận tâm bên này, liền cũng chuẩn bị thả ra tâm tư. "Như ngươi mong muốn." Lục Vọng Vi vạn dương triều tuyệt công sớm đã luyện tới hóa cảnh, căn bản không cần phát công. Tựa như hô hấp đồng dạng đơn giản, chỉ cần hô hấp không ngừng, vậy liền tùy thời tùy chốt đều đang phát công. Bốn người tại ngăn cách trong trận, hai hai từng đôi chém giết, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp. Chém giết tràng diện thậm chí không bằng ngoại giới giang hồ nhân sĩ. Nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, cũng không có kiếm khí ngang dọc, đao cương loạn nổ tràng diện. Lục Nhân cùng Lục Vọng Vi đều tại lấy thuần túy nhục thể tại chống lại, thủ lĩnh cùng Thai Hạ càng giống là tại ngươi truy ta trốn. Như vậy một lát sau, Thai Hạ mồ hôi lạnh đã bắt đầu tụ tập tại chỗ trán. Hắn phát hiện, thủ lĩnh gần như chính là khắc chế hắn tồn tại. Niệm lực vô dụng, tốc độ so với đối phương chậm, cầm thủ lĩnh thật là không có một điểm biện pháp nào. Mà thủ lĩnh thì giống như là một cái thợ săn, không ngừng tới gần, tuyệt không cho Thai Hạ lưu một tia cơ hội thở dốc. "Đủ rồi, người cái tên điên này, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hà tất dồn ép không tha? Cũng bởi vì nhìn ta khó chịu, có thể hay không tìm đang lúc điểm lý do?" Thai Hạ tại lại tránh thoát một lần tập sát về sau, thật vất vả dành thời gian nổi giận gầm lên một tiếng. Nên đón hắn chính là một cái ám thứ xẹt qua mặt trái của hắn. Thai Hạ không thể tin cảm thụ được loại này thấu xương đau đớn. Hắn sờ sờ gò má, ướt sũng. "Máu, là ta máu. Ta cái này thiên y vô phùng trong kế hoạch, là không thể nào chảy máu a." Lúc này mặt trái của hắn da thịt lật ra ngoài, máu tươi quần quần chảy xuôi, sâu đủ thấy xương. "Lý do?" Thủ lĩnh ổn định thân thể suy nghĩ một chút, mới nói, "Mới là ngươi đánh nhà ta nhân nhi đúng không? Hắn là nhi tử ta, lý do này có đủ hay không?" "Cỏ." Hai hạ nhịn không được bạo câu xuyên qua phía trước thường dùng nói tụ. "Hai người các ngươi tình cảm như thế sâu, vì cái gì không đi nhằm vào Lục và Vi?" Thủ lĩnh theo thói quen run rẩy đi ám thứ bên trên huyết châu, tinh thần chán nản nói, "Ngươi đánh nhi tử ta, chính là tại đánh trong lòng của ta thịt, ta giết ngươi, dạng này rất hợp lý a." "Hợp mụ mụ ngươi, chết cho ta." Hai hạ ngày xưa làm việc, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đạt tới. Búng ngón tay đại biểu thuần dựa vào hắn ý nghĩ không cách nào làm được, mới tiến hành phụ trợ. Nhưng lúc này hắn rõ ràng thực sự tức giận, một đôi tay đột nhiên nâng lên, sau đó hướng về thủ lĩnh phương hướng bắt đầu khép lại. Dùng sức mãnh liệt, liền khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Ngăn cách mấy chục bước, thủ lĩnh rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phảng phất nhận đến một loại vô hình đè ép. Đây là một loại tránh cũng không thể tránh đè ép cảm giác, cũng không đại biểu man lực không phá nổi một chiêu này. Hắn hướng về quanh thân vung ra ám thứ, loại kia đè ép cảm giác nháy mắt biến mất. Muốn rõ ràng, thủ lĩnh cùng những người khác cũng khác nhau. Chỉ có hắn mới thật sự là dựa vào chính mình ngạnh thực lực đi đến bây giờ tình trạng. Chương 469, khí thôn thiên hạ đại pháp, chương 469, khí thôn thiên hạ đại pháp. Lần này hai hạ thật đúng là không dễ làm. Thủ lĩnh loại này thuần túy vũ phu, đối đầu hắn, căn bản chính là bị ngày khác. Lúc này, hắn chỉ có thể trước đem bản thể rời đi đi ngoại giới cái nào đó phân thân, nếu không kéo đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mới vừa có suy nghĩ, lại cảm giác chính mình bị một đạo không cách nào xua tan sát cơ khóa chặt. Nồng đậm sát ý làm hắn có chút dùng mình. Đây chính là thủ lĩnh sát ý sao? Không đối. Vì sao không cách nào rời đi? Tùy ý khuất khúc thai hạ suy nghĩ làm sao dung chuyển, chính mình bản thể giống như là bị một mực cố định tại cỗ thân thể này bên trong, không cách nào động đậy mảy may. Thủ lĩnh thưởng thức trong tay ám thứ, nhíu mày, có chút nhìn có chút hả hê nói, mặc dù không rõ ràng ngươi cụ thể năng lực, có thể là bị sát cơ của ta khóa chặt, ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể truy sát ngươi. Hai hạ nhìn xem thủ lĩnh, giống như đối đãi một đầu quái vật. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, lúc này tựa như là mất linh đồng dạng, không hề có tác dụng. Những năm này đi khắp thiên hạ, tại các nơi phân ra phân thân, liền vì bảo mệnh tác dụng, nhưng hôm nay tính mệnh dù quan thời điểm, vậy mà không có cử đi một chút tác dụng. Quả thực không thể nói lý. Hai hạ không có nửa phần do dự, đột nhiên hướng cốc khẩu phương hướng phóng đi. Kết quả bị ngăn cách trận cho gậy trở về. Thủ lĩnh giống như là một vị thợ săn, chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem sắp tới tay thu săn. Khuất khúc hai hạ như thế nào mặc cho người định đoạt. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hai tay của hắn đối với trước mặt không khí chỗ đột nhiên xé ra. Nghiệp lực uy năng bị hắn phát huy đến cực hạn. Lục vọng vi bày ra ngăn cách trận đúng là bị hắn vô căn cứ xé mở một đầu lỗ hổng. Khuất khúc thai hạ hết sức vui mừng, thân hình tại vết nước chỗ xuyên qua. Thủ lĩnh cũng không hoảng hốt chút nào đuổi theo. Không phải hắn không nghĩ lập tức giết chết đối phương, quả thật đối phương tuyệt không có nhìn qua như vậy hiếu sát, rất có thể tất cả đều là đối phương tại chỉ ra địch lấy yếu. Đứng tại độ cao không sai biệt lắm, vậy liền không thể không cẩn thận làm việc. Dù sao khuất khúc thai hạ năng lực cho tới giờ khắc này cũng còn chưa hoàn toàn hiện ra, ai biết hắn phải chăng còn có át chủ bài nắm ở trong tay. Bị sát cơ khóa chặt, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ cần một mực truy sát đi xuống, hắn liền tất nhiên sẽ lộ ra chân chính sơ hở. Làm nhị nhân trước sau lướt đi ngăn cách trận phía sau, đạo kia vết nước lại nhanh chóng khép lại. Lục vọng vi cùng lục nhân quyền đến thịt đấu đồng thời, kỳ thật còn phân một bộ phận tâm thần tại hai người kia trên thân. Gặp hai hạ bị thủ lĩnh truy sát ra ngăn cách trận, hắn cũng lặng yên không tiếng động đem lỗ hổng bổ đủ. Kể từ đó, nơi này liền lại không người có khả năng quấy rầy hắn. Lục nhân tử kỳ cũng sắp đến. Vô nhân quốc bên ngoài, Đông Thành còn ở bên cạnh đối với bán xích Minh Vương A Du đứng hót, đầy mắt đều là sùng bái ánh mắt, còn liên quan là khờ hàng đệ đệ Tây Tiểu cùng một chỗ biểu đạt những năm gần đây trung thành tuyệt đối. Lại có hai đạo thấy không rõ cái bóng theo nhiều người người trước mặt chợt lóe lên, cuốn lên báo cắt giống như là thổi lên một trận sa mạc phong bạo. Mông lung mọi người thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật. Chờ báo cắt tàn đi, Đông Thành đầy mặt ngạc nhiên nói, vừa vặn có phải là có hai bóng người vào tới. Tây Tiểu sờ lấy đầu, chóng mặt nói còn không phải sao? Thật không có lễ phép. Ô nha đầu tử thất kinh trốn tại nhất nơi hẻo lánh. Cái kia hai đạo không hề tầm thường khí tức, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng nắm giữ. Người bình thường không cảm giác được, mà linh giác cảm ứng lại sẽ không lừa gạt nàng. Hai người kia tuyệt không phải lục nhân cùng Vân Ly, thì là ai? Ô nha đầu tử run lẩy bẩy, không dám suy nghĩ. Duy chỉ có bán xích Minh Vương, mãi mãi đều duy trì cái kia phần trầm ổn tư thái. Liên tính trời sập tại phía trước, chỉ sợ cũng không cách nào dao động hắn cho dù một điểm. Đông Thành bội phục nhất chính là điểm này. Minh Vương đại nhân thật quá mạnh. Hắn rõ ràng có thể tùy tiện giải quyết những người kia, nhưng lại chẳng thèm ngó tới, làm cường giả đứng ở đỉnh cao nhất, còn lại có lẽ chỉ còn lại cô đơn a. Là độc cô cầu bại a. Ngăn cách trong trận, Lục Nhân bạt đao chạm trực tiếp đem khinh địch Lục Vọng Vi chém lui 10 bước xa. Lục Vọng Vi phất một cái ống tay áo, hiển nhiên có chút tức giận. Chỉ là khó coi hạ đẳng ở đây chờ đao pháp, vậy mà có thể đem chính mình chém lui. Quả thực thiên phương giả đàm. Lục Nhân tới hào hứng, ngay sau đó chính là diệt thần nhất đao. Nhân diệt chúng sinh đao cương, lấy hủy thiên diệt thế, thế tồi khô lạp hủ có hình trang khuyết liệt địa mà đi. Lục Vọng Vi thần sắc băng lãnh, cười nhạo một tiếng, không lui mà tiến tới tiến về phía trước một bước, đưa ra một cái tay trực tiếp chộp vào đao cương bên trên, khiến cho không cách nào tiến thêm nửa bước. Diệt thần đao cương không cách nào đẩy về phía trước đi, chỉ có thể tại nguyên chỗ không ngừng tiêu hao uy năng, cho đến bị Lục Vọng Vi tay không bóc tắt. Tại ngoại giới không ai cản nổi một đao, tại Lục Vọng Vi trước mặt, bất quá là giơ tay nhấc chân đơn giản. Còn có đây này, liền sẽ cái này hai đao. Lục Vọng Vi hai tay cong phía sau, tựa hồ rất chờ mong Lục Nhân còn có mới chiêu thức. Lục Nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thật đúng là có. Vậy liền cùng nhau sử dụng ra, vi phụ để ngươi chết cũng có thể chết thống thống khoái khoái. Lục Nhân nghiêm túc nói, cảm ơn a. Lục Vọng Vi kém chút thổ huyết. Ngươi mẹ nó còn khách khí với ta bên trên. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên trắng như tuyết một mảnh. Một tràng bạch quang trực tiếp che mất nơi đây. Lục Vọng Vi thần sắc cứng lại, lấy thị lực của hắn, đúng là nhìn thấy một đạo chói mắt nhất bạch quang chớp mắt là tới. Hắn không thể không đem vọng tượng bất tử quyết tăng lên tới cực hạn. Bạch quang trong chốc lát đụng vào trên người hắn. Ách a. Loại này va chạm cảm giác cũng không phải là duy nhất một lần, mà là đang không ngừng tăng cường. Giờ phút này Lục Vọng Vi thân thể phảng phất tại thừa nhận không ngừng nghỉ cảnh đao cương liên kích. Hắn gương mặt dữ tợn, đón bạch quang đi thẳng về phía trước. Tùy ý bạch quang không ngừng tàn phá hắn nhục thân. Một lát sau, làm Lục Vọng Vi đi tới Lục Nhân trước người 10 bước chỗ, trận này đao chú mới xem như hoàn toàn kết thúc. Lại nhìn Lục Vọng Vi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bên ngoài thân tầng ngoài cùng phòng ngự vậy mà hoàn toàn bị phá hủy. Quần áo tả tơi, tóc bay lên, đúng là mất đi lúc trước tiêu sái phong thái. Tầng ngoài cùng phòng ngự vỡ vụn, cũng vẹn vẹn chỉ thương đến hắn y phục. Hắn tiếp thân tầng này bên ngoài thân phòng ngự vẫn như cũ cứng chắc vô cùng. Liền xem như đao chú cũng vô pháp đối hắn sinh ra tính thực chất tổn thương. Loại này cường đại, đã không cách nào nói nên lời. Lục Vọng Vi cất tiếng cười to, "Lục Nhân, đây chính là toàn lực của ngươi một kích. Ngươi liền cho vi phụ gái ngứa tư cách đều làm không được, nói gì có thể giết ta?" Lục Nhân bình thản nói, lại đánh qua. Giờ phút này hắn chiến ý dâng trào. Ngươi không đánh nổi ta, cũng không đại biểu ta không đánh nổi ngươi. Lục Vọng Vi phất ống tay áo một cái, cách không liền đem Lục Nhân đụng hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn không những nắm giữ hai môn thần công, còn kế thừa sơ đại vân chỉ độc môn thần công, khí thôn thiên hạ đại pháp. Cái này thần công trong đó chỗ khái quát rất rất nhiều, gần như có thể làm được không gì làm không được. Đây chính là sơ đại vân chỉ thực lực. Bây giờ bị Lục Vọng Vi kế thừa, có thể nói là rễ hoa trên gấm. Thế gian tất cả khí đều có thể để cho hắn sử dụng, dùng cái này diễn sinh ra các loại năng lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lục Vọng Vi dương mắt ở giữa, Lục Nhân quanh mình không khí liền bị quét sạch sành sanh, không thể thở nổi. "Ê, tối nay còn có 2 trường, hoặc là 3 trường, mọi người trong nhà, ta hôm nay muốn kiên cường một lần, 5 canh." Khen thưởng mau tới. Điện điện mau tới, chương 470, lấy khí rời núi, hợp núi thế, chương 470, lấy khí rời núi, hợp núi thế. Lục Nhân nín thở ngưng thần, trong chớp mắt liền một đao chạm tại Lục Vọng Vi đầu bên trên. Lục Vọng Vi ngẩng đầu cười thoải mái, nháy mắt bắt lấy hiệp đao thân đao, hướng về một phương hướng ném ra, liên quan Lục Nhân cũng đi theo bay ra ngoài. Mặt đất chỉ một thoáng bị Lục Nhân thân thể vạch ra một đầu thật dài khe rãnh. Lục Vọng Vi chỉ là đơn giản một cái hấp khí, lại bật hơi. Thượng như bình thường hô hấp đồng dạng. Một đạo lấy khí tạo thành khổng lồ bóng tối liền đem Lục Nhân hoàn toàn bao phủ. Đó là một cái bóng rồng. Đầu rồng giữ tợn nhìn chăm chú Lục Nhân, chợt mở ra miệng lớn, hướng về Lục Nhân cắn một cái bên dưới. Mới vừa đứng lên Lục Nhân lúc này liền là một đao, đao sóng càn quét ra, cùng miệng rồng đánh vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Lục Vọng Vi hô hấp ở giữa đều đang thao túng long ảnh, long chảo nhìn như vỗ nhẹ nhẹ bên dưới, Lục Nhân hướng về sau lao đi, phía trước trô đứng liền trở thành một đống phế tích. Một rồng một người lẫn nhau đụng nhau, Lục Nhân tại khổng lồ long ảnh trước mặt giống như một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sâu kiến. Lục Vọng Vi đứng tại chỗ, hai mắt tinh quang bùng lên, chỉ thấy hắn hai ngón khép lại, đột nhiên hướng về Lục Nhân chỉ một cái. Vốn là bị rút đi không khí, chỉ có thể ngừng thở Lục Nhân, không khỏi cảm thấy sườn trái đau nhói, động tác chậm nửa nhịp, bị long chảo nháy mắt đập xuống. Mặt đất trực tiếp sụp đổ, long ảnh cũng theo đó tản đi. Lục Nhân từ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng. Chính là như vậy, chính là như vậy. Lục Nhân siết chặt nắm đấm, nắm chặt hiệp đao, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Hắn một mực tại khát vọng có một ngày có người có thể để hắn kích thích đấu trí. Không nghĩ tới, một ngày này cuối cùng đến. Giờ khắc này, Lục Nhân rốt cuộc không cần che giấu tự thân lực lượng, rốt cuộc không cần lo lắng chính mình có hay không dùng sức quá độ. Hắn chỉ muốn vung đao, chỉ muốn ra quyền. Hưu. Làm Lục Vọng Vi phát giác được không đúng sức lực lúc, cả người hắn liền bị Lục Nhân một đao đụng vào vách núi bên trong. Nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Lục Vọng Vi nhìn xem gần trong gang tấc, hai mắt tràn đầy hào quang Lục Nhân, miệng hắn miết càng mở. Đối, chính là tại ngươi đem hết toàn lực thời điểm, vi phụ đem ngươi giết chết, ngươi cũng không hưởng công đời này. Lục Vọng Vi lại một lần nữa bắt lấy hiệp đao thân đao, chưa từng nghĩ Lục Nhân đã thu đao, tùy theo mà đến là một cái từ trên cao đi xuống đỉnh khuỷu tay, trực tiếp đập vào hắn trên đỉnh đầu. Cái này vẫn chưa xong, gần như đồng thời, Lục Nhân đầu gối đỉnh liền đè vào Lục Vọng Vi chỗ ngực. Lục Vọng Vi không cảm giác được đau đớn, bên ngoài thân phòng ngự vẫn như cũ không thể bắt bẻ, có thể là Lục Nhân công kích chưa từng dừng lại, hắn cũng vô pháp lập tức làm ra phản kích. Lục Nhân lùi về phía sau ra một bước, cho chính mình trở lại xuất đao không gian. Tại Lục Vọng Vi mới vừa có động tác thời điểm, Lục Nhân khoảng cách gần một cái đao cương trong chớp mắt liền tại cái trước lồng ngực chỗ nổ tung. Uy lực khủng bố khiến vách núi lung lay sắp đổ. Không đợi đao cương kình lực tàn đi, Lục Nhân tiếp theo đao chớp mắt là tới. Vô hạn đao cương. Không chút nào nhớ hao tổn đao cương cuồng ngoênh loạn tạc tại Lục Vọng Vi trên thân thể, đem hắn cứ thế mà từ vách núi rìa ngoài nổ vào ngọn núi chỗ sâu. Đúng phải trước nay chưa từng có vũ nhục, Lục Vọng Vi gần như mất đi lý trí. Ngươi quả thực tự tìm cái chết. Lục Vọng Vi rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, hắn chỉ là tiện tay kéo một cái, khí lưu vô hình liền bị hắn ngưng tụ trong tay. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Cái này bị cứ thế mà dùng Lục Vọng Vi thân thể đục ra đến hang động trực tiếp bị dẫn nổ. Oeng. Lục Nhân thân thể không tự chủ được bị nổ hướng về sau bình di, cho đến bay ra hang động, sau lưng càng đem Lục Vọng Vi bày ra ngăn cách trận đụng cái vỡ nát. Cũng tại lúc này, Lục Nhân cuối cùng có thể hô hấp. Xem ra Lục Vọng Vi cũng coi là bị trước nay chưa từng có đả kích, mà không thể không hoàn hồn điều dưỡng. Oeng. Lục Vọng Vi thân ảnh đột nhiên phá tan bên ngoài hang động rơi xuống mà chồng chất lên đá rơi. Tại Lục Nhân còn chưa rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên bóp lấy hắn hết hầu. Bước chân nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn bóp lấy Lục Nhân, đem đặt tại trên mặt đất, tùy ý Lục Nhân sau lưng cùng mặt đất không ngừng ma sát. Sau đó hắn đem Lục Nhân thật cao ném trên không, hai tay giang ra. Vô hình chi khí hóa thành hai bàn tay to, ở giữa không trung muốn đem Lục Nhân trực tiếp xé thành hai đoạn. Trận này kinh khủng chém giết, tại ngăn cách trận bị phá ra phía sau cuối cùng bị người thấy được. Vô Nhân Cốc chỗ sâu Lục Tử cùng Lục Chí Nhị Nhân, đứng tại Long Lâu chỗ cao nhất. Nơi này có thể đem phía trước chiến cuộc nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngăn cách trận biến mất phía sau, khối kia Lục Nhân cùng Lục Vọng Vi chém giết sân bãi lộ rõ, căn bản là không có cách hình dung. Khắp nơi trên đất cặn bã phế thạch, khắp nơi đổ nát thê lương, mặt đất đã không phải là mặt đất, căn bản không có một chỗ hoàn hảo, thậm chí liền vách núi đều bị đục xuyên, hai bên vách núi chỗ đều là lỗ thủng. Đây là Nhị Nhân gần như bằng vào nhục thể gắng gượng chống đỡ đánh đi ra hiệu quả. Lục Chí kinh hồn táng đảm. Ban đầu ở Bất Diệt Đảo, chính mình còn cảm thấy Lục Nhân chỉ là cái tiểu nhân vật, cuối cùng bị đánh không nhẹ, trong lòng còn tại ảo tưởng cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem hắn giẫm tại dưới chân. Nhưng làm Lục Nhân có khả năng cùng nghĩa phụ đại nhân một trận chiến thực lực phía sau, hắn trực tiếp bóp tắt cái này ảo tưởng không thực tế. Song phương căn bản không tại một cái phương diện, một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Mình cùng nghĩa huynh Lục Tự, còn có thể nói thiên hạ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, bây giờ nghĩ đến, thật là buồn cười đến cực điểm. Bất Diệt Đảo bên trong, Lục Nhân có lẽ căn bản là không có đề cao bản thân, tuyệt đối là tùy tiện vui lùa một chút mà thôi. Lục Chí tin tưởng không nghi ngờ. Lục Tự càng là cảm giác sâu sắc hoảng hốt, còn tốt lúc ấy tại phá tam quan lúc cũng không cùng Lục Nhân phát sinh xung đột trực tiếp. Cái kia không biết thế nào giác quan thứ 6 cứu hắn. Bất quá chỉ dựa vào một cái phân tích bên trong, Lục Tự vẫn cảm thấy Lục Nhân phần thắng không lớn. Có thể là có khả năng cùng nghĩa phụ đại nhân chiến đến thảm liệt như vậy tình trạng, người này tất nhiên đã thuộc về khắp thiên hạ tối đỉnh phong cường giả. Giữa không trung Lục Nhân, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, liền tránh ra gò bó. Lục Vọng Vi giống như là bị điên đồng dạng, hai tay đúng là đang không ngừng chắp tay trước ngực. Chỉ thấy vô nhân quốc hai bên vách núi vậy mà tại không ngừng khép lại. Lấy khí rời núi, thế gian trừ Lục Vọng Vi, tuyệt không thứ nhị nhân có thể làm được. Khí thôn thiên hạ, bao dung tất cả. Đây cũng là âm hế kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Tối tăm bên trong, hắn đã có thành thần phong thái, đợi một thời gian, sợ rằng đều có thể đem âm hế thay vào đó. Vô nhân quốc bên trong tất cả mọi người bị cái này đất dung núi chuyển cử chỉ cho kinh hãi tột đỉnh. Đây là thủ đoạn gì? Lúc này nếu không, chờ vách núi khép lại, thần tiên cũng phải chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người liều mạng hướng nơi miệng hang chạy trốn mà đi. Những này núp ở chỗ tối vô nhân cốc cao thủ, vào giờ phút này đều tràn đầy nghi hoặc, còn có năng lực khiến Vân Chỉ đại nhân chật vật như thế nhân vật. Đều tại hiếu kỳ Lục Nhân đến tuột cùng là ai. Lục Vọng Vi hoàn toàn không để ý tới những cái kia trong cốc người, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi Lục Nhân thân ảnh. Chờ hợp núi thế tạo thành phía sau, hắn chỉ cần canh giữ ở nơi đây, khiến Lục Nhân không cách nào chạy trốn liền có thể. Bị thế núi đè ép, liền tính ngươi không chết, cuối cùng cũng sẽ bị nín chết. Vọng tượng bất tử quyết lại như thế nào? Không thể thở nổi, quay đầu lại cũng là đường chết một đầu. P, canh thứ 3. Kế tiếp còn có 2 canh, chương 471, bi giữ nộ, chương 471, bi giữ nộ. Lục Nhân bị Lục Vọng Vi hoàn toàn khóa chặt. Căn bản không đường có thể trốn, có thể hắn cũng chưa từng nghĩ qua chạy trốn. Muốn chiến liền chiến thông khoái. Làm Lục Nhân còn muốn khởi hành tái chiến thời điểm. Lục Vọng Vi có chút đưa tay, chỉ thấy vô nhân cốc chỗ sâu, có một cái lồng giam vụt lên từ mặt đất. Lục Nhân chỉ là hơi hợt liếc mắt, sau đó liền không cách nào rời đi. Lồng giam bị khí lưu treo nâng ở giữa không trung bên trong. Từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lục Nhân trong tầm mắt. Trương Bách Xuyên, Trương Tử Cảnh, Vớt Kim Long, Ngọa Long Phượng Sổ, Quý Lan Vũ, Trung Ly Vô Thai, Vu Lục Tử, Chu Đoạn Sơn, Lý Dụ Lộc, Hoàn Nhan Khả Đoá, Nhậm Thiên Thu, Trấn Danh Song Vương. Những người này, đại đa số tại ngoại giới bên trong đều có thể hoành hành một phương. Có thể là lúc này lại bị giam vào tòa này không cách nào bị phá ra lồng giam bên trong. Lục Vọng Vi bút tích thông thiên. Có thể là những người này cũng không phải là hắn tự tay bắt, mà là khuất khúc thai hạ. Vì chính là lưu một cái chuẩn bị ở sau. Bây giờ, hợp núi thế đã thành, những người này lại không lấy ra cho Lục Nhân nhìn một cái, đây chẳng phải là bắt không? Nha, vi phụ đủ coi trọng a. Liền chết, cũng muốn để các ngươi đại đoàn viên, ngươi có lẽ thật tốt cảm ơn vi phụ, không phải sao? Lục Vọng Vi càn rỡ cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra không nói ra được cấm lãnh. Ngươi nếu là ngoan ngoãn chết tại Bất Diệt Đảo, những bằng hữu này của ngươi chi kỷ nói không chừng có khả năng sống thật khỏe, ngươi nói ngươi vì cái gì chính là chết đi chết lại không chết được đâu? Ta là ngươi thân sinh phụ thân, ta làm tất cả đều muốn tốt cho ngươi, lúc đầu thật tốt đường, kết quả bị ngươi đi sai lệch, lần này ngươi chỉ có thể cùng đám này A Miêu A Cậu cùng nhau hợp tác nha. Tất cả lời nói đều khó mà hình dung Lục Vọng Vi hung ác. Đây chính là bỏ qua tất cả tình cảm chí cao người nên làm sự tình. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cái này với hắn mà nói là một cái lời ca ngợi. Lục Nhân lúc này đối mặt ba loại lựa chọn, hoặc là tiếp tục cùng Lục Vọng Vi từng đôi chém giết, hoặc là trốn, hoặc là cứu người. Nhưng vô luận lựa chọn loại nào, đều chạy không thoát Lục Vọng Vi quấy nhiễu. Vào giờ phút này nơi đây, Lục Nhân nhàn nhạt quét Lục Vọng Vi một cái, không tình cảm chút nào, thậm chí có thể dùng băng lãnh đến hình dung, đó là một loại đối đại thi thể ánh mắt. Sau đó thân hình hắn vụt lên từ mặt đất, hướng về vô nhân cốc chỗ sâu thần tốc lướt gấp. Lục Vọng Vi hiển nhiên bị Lục Nhân cái nhìn này cho chọc giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Lục Vọng Vi như thế nào để Lục Nhân đạt được, trực tiếp dùng khí ngự thân, cơ hồ là bay lên không. Ngươi biết bay, cái kia cùng thần lại có gì khác nhau? Vất Kim Long nắm lấy lồng giam đặc chế vây cán, nước mắt rầm rầm rơi, khóc không thành tiếng nói lại ra. Ngài trốn a, đừng đến cứu chúng ta, là chúng ta liên lụy ngài a. Vốn cho rằng khai khiếu ta liền có thể giúp đỡ ngươi, kết quả. Vất Kim Long khóc thở không ra hơi, liền tính đã bước vào cường giả hàng ngũ, vẫn như trước không thoát khỏi được hắn lấy trước kia quan lại tử đệ tính tình. Chu Đoạn Sơn một mặt kiên quyết nói ân công, trốn a, những người này căn bản cũng không phải là người. Ta Chu Mỗ Nhân có sinh có thể gặp ngươi bực này khiến lòng người phục khẩu phục cường giả, đời này không tiếc. Gia chủ toàn bộ rời hắn mà đi phía sau. Hắn nguyên bản nên trở thành một bộ cái xác không hồn, cuối cùng cơ khổ mà chết. Là Lục Nhân không chê chứa chấp hắn, còn trợ giúp hắn báo thù. Phần ân tình này, cả đời khó quên. Nhậm Thiên Thu hai tay ôm ngực, phía sau trường đao không có, chỉ còn lại một cái vỏ đao, cho đến ngày nay, hắn còn tại rung động tại khuất khúc thai hạ cường đại. Gần như lấy nghiền ép tư thái cầm xuống mọi người, không cần tốn nhiều sức. Đây chính là cường giả trí cao cùng chúng ta khác nhau sao? Nhậm Thiên Thu cảm khái nói, Lục Nhân, chiếu cố tốt tiểu nhi. Nếu không hạ địa ngục, ta cái thứ nhất không dung tha ngươi. Thân là đại phù thủ giả nhân, bị ngươi cho dây, thật đúng là đủ bất ức. Còn không bằng chết tính toán. Chỉ cần tiểu nhi tử bị chiếu cố tốt, mình đời này cũng coi là sống không hưởng một lần. Trấn Danh Song Vương đều là nhắm mắt không nói. Hắn nhị nhân vốn là cùng Lục Nhân không tính quen biết, nếu không phải nữ đế bệ hạ muốn bọn họ tiến về Hưng Nghiệp Thành, cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Bây giờ khó thoát khỏi cái chết, cũng coi là mệnh số. Chiếm cứ tiên nhân bảng người thứ 11 nhiều năm như vậy, cũng làm nên cho hậu nhân nhường một chút vị trí. Hoàn Nhan Khả Đoá không có quá nhiều thương tâm, dù sao đã chết một lần, lại chết một lần có cái gì không được. Chỉ là đáng thương phu quân, hắn tôn kính như vậy Lục Nhân, quay đầu lại. Quý Lan Vũ ôm toi thóc Trung Ly Vô Thai cũng là khóc nước mắt như mưa. nàng chỉ là trong những người này cực kỳ bình thường một cái tiểu cô nương. Nàng vốn không nên bị loại này tội, mà là giống bình thường nữ tử đồng dạng, đến niên kỷ liền xuất giá, giúp chồng dạy con, vui vẻ hòa thuận. Có thể là trên đời này không có nếu như. Nàng lựa chọn Lục Nhân làm chủ, liền đem tất cả sự tình đều coi nhẹ. Nàng chỉ cầu Lục Nhân bình an vô sự. Công tử, kiếp sau gặp lại. Quý Lan Vũ thanh âm không lớn, thậm chí mang theo vô tận ôn nhu. Trung Ly Vô Thai bởi vì âm khí bị móc sạch, toàn thân sức chống cự ngày càng hạ xuống, nguyên bản trắng nõn non tấu da thịt đã khô héo không chịu nổi. Gầy gò như xương khô nàng cuối cùng khó thoát vận mệnh nói chuyện. Nan thể, đến cuối cùng vẫn là không cách nào chạy trốn nàng số mệnh. Thành tựu người khác, hy sinh chính mình. Bờ môi cực kỳ trắng xám, ánh mắt tan rã nàng, đột nhiên nhớ tới lúc ấy cùng Lục Nhân tại quan tài bên trong một màn. Nàng cùng Lục Nhân cũng coi là biến tướng giao hợp. Loại kia khiến người như si như say nam nhân bị nói, làm nàng lần thứ nhất cảm thấy là một cái nữ nhân vui vẻ. Giao cho hắn, có lẽ đáng giá. Lý Dụ Lộc mở một đôi u lục sắc ủy thị chi nhãn, chu miệng nhỏ lẩm bẩm nói, không có quan hệ ca ca, ngươi khi đó cứu chúng ta hai mẹ con một mạng, hôm nay coi như là báo đáp rồi. Dù sao ta vốn chính là cái quái vật. Mạc Hưu Tiền cười khan một tiếng, tiểu thất, chúng ta dạng này cũng coi là tự do, cũng coi là giải thoát đi. Võ Đức Thất vỗ một cái Mạc Hưu Tiền bả vai, kiên định nói, Mạc huynh nói rất đúng. Ngồi xổm tại lồng giam bên trong Trương Tử Cảnh, ánh mắt dứt khoát kiên quyết. Ta Trương Tử Cảnh có thể đi đến hôm nay tình trạng này, toàn bộ nhờ Lục tổng tương trợ. Đi khắp tốt đẹp non sông, nhìn hết thế gian ấm lạnh. Nếu không, ta sợ rằng còn tại Chính Long Sơn bị lừa một vị không có trải qua mưa gió tiểu đạo sĩ. Nếu như còn sống, về núi thời điểm, ta liền có thể cùng sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, sư tôn sư thúc đem đoạn đường này chứng kiến hết thảy từng cái nói cùng bọn hắn nghe. Bọn họ hẳn sẽ thích nghe đi. Chỉ có Trương Bách Xuyên im lặng không nói. Tất cả đều không nói bên trong. Hắn tin tưởng Lục Nhân, so tin tưởng lão Tặc Thiên còn nhiều hơn ra vô số lần. Mỗi khi xuất hiện không có khả năng lúc, chỉ cần Lục Nhân xuất hiện, cái kia tất cả liền đều sẽ trở thành có thể. Không, là nhất định có thể. Trương Bách Xuyên cho rằng nhóm người mình sẽ không chết. Tuyệt sẽ không. Nghe lấy bọn họ ngôn ngữ, nhìn xem bọn họ thần sắc, Lục Nhân tâm tình lúc này nặng dị thường. Trong lòng hắn lần thứ nhất xuất hiện những người này đều là bởi vì chính mình mà chết ý nghĩ. Tâm cảnh của hắn tại cái này một khắc được đến thăng hoa. Một loại tên là bi giữ nộ cảm xúc tự nhiên sinh ra. Lục Vọng Vi lấy khí ngự thân tốc độ so Lục Nhân càng nhanh. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Lục Nhân bên cạnh. Một quyền liền đem Lục Nhân hoành đâm vào ngay tại khép lại trên vách núi đá. Ngươi rất muốn cứu bọn họ, có thể ta không muốn để cho ngươi thực hiện được, ta muốn ngươi mang theo tuyệt vọng, mang theo ấy nấy, mang theo đau xót, xuống địa ngục cùng bọn hắn đoàn tụ. Như thế nhiều người, Hoàng Tuyền Lộ bên trên hẳn là sẽ rất chen chúc a. Ha 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 ha. Lục Vọng Vi không chút kiêng kỵ cười. Bởi vì Lục Nhân sinh ra, bởi vì sợ Lục Nhân kế thừa Lâm Thải Vân thần công, hắn bị đè nén hai mươi mấy năm cảm xúc một khi bộc phát. Ê, thứ tư cảng, ta tiếp tục cố gắng canh thứ năm. Mọi người trong nhà khen thưởng không muốn ngừng. Để ta phóng túng một lần biết bao. Chương 472, là lúc này rồi, chương 472, là lúc này rồi. Lục Nhân bị Lục Vọng Vi một mực đặt tại vách núi bên trong. Cái sau lại lần nữa rút khô Lục Nhân không khí quanh thân. Liên tính nhục thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng nhất định phải hô hấp. Không thể thở nổi, nín đến cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là vọng tượng bất tử quyết nhược điểm. Đợi đến thế núi khép lại, Lục Vọng Vi lấy khí ngự thân bay thẳng đến trên núi. Bị vây ở bên trong Lục Nhân, liền không cách nào động đậy mảy may, càng đừng đề cập muốn mượn lực từng bước một đánh nát ngọn núi, đột núi mà ra. Lục Vọng Vi cẩn thận như vậy người, như thế nào lại tùy tiện rời đi? Hắn sẽ tại ngoài núi trông coi, mãi đến xác định Lục Nhân tử vong. Có thể nói, cái này vô nhân cốc chính là Lục Nhân phần trường. Chết đi, chết tất cả đều có thể một lần nữa bắt đầu. Lục Vọng Vi cuồng loạn gào thét, hôm nay sau đó, cái này làm chính mình chằn trọc vô số cái ngày đêm bất an nhân tố liền sẽ tiêu tán không còn. Chỉ cần lại liều đi thủ lĩnh cùng thái hạ, hắn liền có thể chân chính làm đến gối cao không lo. Đem so sánh cái này nhị nhân, kỳ thật Lục Nhân uy hiếp càng lớn. Dù sao hắn có khả năng kế thừa chính mình hai môn thần công, nói không chừng cũng có thể kế thừa Lâm Thải Vân cái kia môn thần công. Hắn nếu không phải có Vân Ly khí thôn thiên hạ đại pháp, nếu không đối đầu Lục Nhân cũng không tốt nói thắng bại làm sao. Thế núi còn tại khép lại, một khắc chưa ngừng. Nếu không phải Lục Vọng Vi chỉ có thể làm đến như vậy, hắn hận không thể thế núi lập tức khép kín. Lục Nhân trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn bắt lấy Lục Vọng Vi cánh tay, ra sức hướng một bên mà đi. Làm sao nhị nhân lực lượng tương đối, đều tại đem hết toàn lực phóng thích ra lực lượng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào tách ra. Bọn họ nhị nhân dốc hết toàn lực, tại ngoại giới mà nói, vậy sẽ là thiên băng địa liệt biểu tượng. Có thể là cả hai ở giữa đọ sức, ngược lại lại không hiển sơn không lộ thủy. Trừ khắp nơi trên đất phế tích, rất khó coi ra bọn họ cái này đơn thuần cận thân chém giết liền có bực này uy lực. Lục Nhân hai mắt tràn đầy tơ máu, lập tức đã một khắc cũng không thể chậm trễ. Hắn không hy vọng chính mình thật vất vả kết giao chí hữu chi kỷ bởi vì chính mình mà chết. Hắn làm không được. Lục Vọng Vi. Lục Nhân đột nhiên đụng đầu vào Lục Vọng Vi trên mặt. Một chiêu này đánh Lục Vọng Vi một cái trở tay không kịp. Loại này không tính sinh tử va chạm, làm hắn trong tay không khỏi bùng lòng. Lục Nhân không có rảnh đi dây dưa với hắn, tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ cầu cách lồng giam tiến thêm một bước. Cuối cùng, hắn đi tới lồng giam phía dưới. Có thể là theo Lục Vọng Vi cởi đi tức giận không chế, cái kia lồng giam đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Loại này độ cao, còn không chỗ tá lực dưới tình huống, nếu là rơi xuống, sợ rằng có thể còn sống sót không có mấy cái. Lục Nhân không chút do dự, nhảy lên một cái, đi dáng chống đỡ lồng giam dưới đáy. Tốt tại Lục Nhân chống đỡ lồng giam coi như dễ như trở bàn tay. Có thể là chỉ trước mắt, Lục Vọng Vi cái kia mang theo cười lạnh khuôn mặt cũng xuất hiện ở Lục Nhân trước người. Lục Nhân lúc này tuyệt không cách nào rời tay, vậy hắn liền trở thành một cái thuần túy bao cát thịt. Tuy ý Lục Vọng Vi làm sao không di dư lực xuất thủ, Lục Nhân cũng không buông tay. thế núi vào lúc này cũng gần như khép lại. Gặp Lục Nhân Việt không còn sống có thể, đồng thời chính mình cũng phát tiết không sai biệt lắm. Lục Vọng Vi lưu lại một câu, một nhà đoàn viên, vui vẻ hòa thuận. Sau đó lấy khí ngự thân, trực tiếp đằng không mà lên, bay thẳng đỉnh núi. Liền xem như Lục Nhân, lấy thời gian ngắn như vậy muốn leo lên vách núi vọt tới đỉnh núi cũng tuyệt không có khả năng. Có thể Lục Nhân cũng không từ bỏ. Lồng giam bị hắn vững vàng để dưới đất, Vất Kim Long đám người ngậm lấy hàm chứa nước mắt lắc đầu, khuyên hắn mau chóng rời đi. Hai đạo nháy mắt tụ lực đao cương phân biệt chạm tại hai bên sắp muốn khép lại trên vách núi đá. Vách núi cũng quả thật bị phá hủy không ít, vì thế trở lại không ít không gian. Có thể là cái này cũng vẹn vẹn chỉ là kéo lại một chốc, lại hướng bên trong, Lục Nhân liền sẽ bị ngọn núi hạn chế, ngay cả động đậy đều làm không được. Mà lồng giam bên trong tất cả mọi người sẽ bị đè ép thành thịt nát, trở thành ngọn núi này một bộ phận. Lục Vọng Vi đứng tại phía tây trên đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn xuống vô nhân cốc bên trong tất cả. Khóe miệng của hắn tiêu ý chưa từng ngừng qua. Cuối cùng liền muốn kết thúc. Lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một lão giả đứng ở hắn đối lập phía đông trên đỉnh núi. Lục Vọng Vi ngẩn ra một chút. Lão giả đột nhiên mở miệng, "Ngừng." Cái kia thế núi vậy mà thật giống như là nghe lời hài đồng đồng dạng, lung lay ngừng lại khép lại thế. Lục Vọng Vi giận dữ, rõ ràng liền muốn kết thúc. "Ngươi là ai? Ngươi tự tìm cái chết." Phía dưới Lục Nhân bình tĩnh tỉnh táo, gặp thế núi ngừng, hắn một tay nâng lồng giam, hai chân hướng về hai chỗ vách núi mượn lực, hướng lên phía trên nhảy tới. Lão giả quần áo màu mạc, hắn nắm giữ một đôi có khả năng khiến người rơi vào thâm viên hai mắt. "Ta gọi âm ế, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người." Tất nhiên đáp ứng Lao Hưu, liền khẳng định muốn giúp hắn một chút. Đáng tiếc, lần này sau đó, không biết còn phải lại ngủ say bao lâu. Lục Vọng Vi nghiêng mắt. Âm ế. Vì cái gì chưa từng nghe nói qua người này. Liên tại hắn suy nghĩ trong đó, một thân ảnh trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn. Ngay sau đó, giống như mưa to gió lớn năm đấm liền rơi vào trên người hắn mỗi một tấc. Lục Nhân tốc độ cực nhanh, hắn nắm ra lồng giam, liền lập tức đối Lục Vọng Vi mở rộng tiến công. Đây là tại hắn nổi giận trạng thái, không tiếc bất cứ giá nào ra quyền. Lục Vọng Vi cũng không cam chịu yếu thế, đối cứng Lục Nhân năm đấm, còn có thể không ngừng tạo thành phản kích. Nhị nhân trên đỉnh núi này không ngừng liên chiến, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngừng dấu hiệu. Lục Vọng Vi xem ra càng thêm cường đại, hắn tay trái ứng phó Lục Nhân huy quyền, tay phải lặng yên ở giữa hấp thu giữa thiên địa không biết bao nhiêu khí, áp xúc đến hắn chỉ một cái bên trên. Tại nhị nhân đấu gần như sau nửa canh giờ, hắn tụ lực thật lâu sau đột nhiên chỉ một cái, trực tiếp phá vỡ Lục Nhân song quyền, điểm vào mi tâm bên trên. Loại này trải qua cực độ giảm thể khí, lấy điểm phá diện, trực tiếp điểm nát Lục Nhân bên ngoài thân phòng ngự, xâm nhập mi tâm của hắn bên trong. Oeng! Lục Nhân thân thể như bị sét đánh, ngã về phía sau. Chiêu thức của hắn có thể nói là không có, toàn dựa vào thủ lĩnh dạy cho hắn bản năng chi pháp, tại cùng Lục Vọng Vi loại này thực lực tương đương lão hồ ly trước mặt, vẫn là thiếu thứ gì. Dù sao cái sau công pháp chiêu thức thật có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Lục Vọng Vi cũng là bị bất đắc dĩ mới sử dụng ra cái này bắt hoang nhất chỉ. Đối mặt người bình thường, có thể nhẹ nhõm chỉ một cái định người sinh tử. Có thể là đối mặt Lục Nhân, liền cần lâu dài tụ lực, nếu không cũng không đến mức đến lúc này mới dùng ra. Bất quá, liền hắn cũng không có nghĩ đến một chỉ này vậy mà có thể cho Lục Nhân mang đến tính thực chất tổn thương. Lục Vọng Vi thừa cơ một cước đạp ở Lục Nhân chỗ ngực, đem đá ngã lăn trên mặt đất. Lục Nhân mi tâm bắt đầu toát ra tơ máu. Trước mắt của hắn giống như đoạn phim đồng dạng hiện lên cả đời này phát sinh tất cả sự vật. Hắn thậm chí nhìn thấy trí nhớ của đời trước. Tại tiền thân lúc mới sinh ra, cái kia tướng mạo bình thường, khí chất tuyệt giai nữ tử, dưng dưng đối hắn nói rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, đúng là đem hắn vứt bỏ tại núi hoang bên trong. Sinh mệnh lực của hắn quá mức cứng ngạnh, thậm chí liền một câu tiếng khóc đều không có. Mãi đến bị một vị nam nhân phát giác tìm đến. Lục Nhân trong đầu tựa hồ đã không có suy nghĩ, chỉ còn lại những ký ức này. Có thể là Lục Vọng Vi lại phát hiện Lục Nhân khác biệt. Cố kia chôn sâu nội tâm nhiều năm khắc chế cảm giác tại cái này một khắc không ngừng bốc lên. Quả nhiên, hắn kế thừa cái kia tiện nữ nhân thần công, không thể để hắn tiếp tục. Lục Vọng Vi muốn lấy Lục Nhân mi tâm làm đột phá khẩu, muốn một lần hành động phá vỡ Lục Nhân bên ngoài thân phòng ngự. Nơi xa ngắm nhìn lão giả, mặt mũi hiền lành, đột nhiên tự lẩm bẩm, là lúc này rồi. Ê, canh thứ 5, ta làm đến. Thật mệt mỏi à, chương 473, chết tiệt người là ngươi, chương 473, chết tiệt người là ngươi. Lục Nhân thân thể giống như là không do hắn khống chế đồng dạng, đột nhiên tại chỗ ngồi xếp bằng, quanh thân có màu đỏ dây nhỏ như ẩn như hiện. Lục Vọng Vi tuyệt đối không thể khiến Lục Nhân tỉnh táo lại. Ngăn cách mấy chục bước, hắn một tay tụ lực lặp đi lặp lại, trên không đập xuống. Một cỗ khí lưu lúc này liền tạo thành một bàn tay lớn che trời, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem Lục Nhân hoàn toàn chìm ngập. Như thế vẫn chưa đủ. Lục Vọng Vi tựa như phát điên vận chuyển khí lưu, hai tay không ngừng cách không hướng về Lục Nhân ngập nện mà đi. Cái kia đầy trời khí quyển, che khuất bầu trời. Cuốn theo thế như vạn tấn, giống như mưa rào tầm tã, trên không chút xuống. Chết cho ta. Chết cho ta. Chết cho ta a. Lục Vọng Vi cắn răng, trên mặt gân xanh từng chiếc tất hiện, gần như vặn vẹo khuôn mặt, hiện ra hắn nội tâm nôn nóng cùng bất an. Hắn luôn cảm thấy nếu là không ở chỗ này khắc trừ bỏ Lục Nhân, chuyện phát sinh kế tiếp tuyệt đối không cách nào khống chế. Quyền mưa rơi xuống, cả đỉnh núi cũng vì đó chấn động. Sau đó đến không hết chấn động thanh âm vang tận mây xanh. Xa xa nhìn lại, cái này hóa giao sơn đỉnh phong chỗ, vậy mà giống như tận thế đồng dạng, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Lão giả chỉ là một tay tạo ra, liền đem hắn cùng lồng giam hoàn toàn bao phủ. Bởi vì cách khá xa, quyền kia mưa chỉ là thưa thớt rơi xuống một ít tại hắn lồng khí bên trên. Đã nhìn không thấy Lục Nhân thân ảnh. Ngọn núi này đỉnh trực tiếp bị gọt thấp ít nhất 10 trượng có dư. Chiến trận này, vô luận bất cứ sinh vật nào đều tuyệt không cách nào chịu nổi uy lực như thế, cũng vô pháp được đến thời gian thở dốc. Có thể nói là toàn bộ phương hướng không có góc chết dài thời đoạn toàn diện đả kích, khiến người không tưởng tượng được là Lục Nhân thân ảnh vậy mà chậm rãi đứng lên. Tuy ý quyền mưa làm sao đập nện hắn lục thân, cũng vẫn như cũ lù lù bất động. đỉnh lấy quyền mưa, Lục Nhân cuối cùng đứng lên. Hắn nghiêng đầu, một đôi loè yêu dị hồng quang trong mắt màu đỏ ngỏm, khiến người không rét mà run. Lục Vọng Vi tuyệt không chịu tiếp thu loại này hiện thực. Hai tay của hắn chỉ lên trời giơ cao, một cái mắt, mây đen áp trận, phong vân biến sắc. Sấm sét vang dội ở giữa, da thịt của hắn bắt đầu từng mảnh rơi, lộ ra vảy màu vàng sậm. Bất quá một lát, trần trụi đi ra da thịt, liền toàn bộ hóa thành vảy rồng. Lục Vọng Vi hai mắt lóe kim quang, con ngươi rung động ở giữa, vẫn thành một đầu đường dọc. Đây là Long Nhãn. Không bao lâu, hai cái sừng rồng từ chỗ chán phá vỡ, cực kỳ kinh người. Hai tay của hắn đã hóa thành long trảo, sắc bén đầu ngón tay hàn mang lộ ra. Lục Vọng Vi đúng là thành một cái không người không quỷ quái vật. Đem so sánh Lục Nhân lúc này quái dị dáng dấp, Lục Vọng Vi bộ dạng mới càng thêm khiến người cảm thấy hoảng hốt. Đó là một loại thẳng tới sâu trong linh hồn kinh hãi cảm giác. Không người nào dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Phản phất hắn chính là cái kia áp đảo thế nhân bên trên chân thần. Quyền mưa tạnh rừng. Lục Nhân đứng thẳng lên sống lưng. Nhị nhân thắng bại, cũng sẽ tại lúc này tuyên bố. Ngươi vì cái gì muốn bức ta đến trình độ này? Lục Vọng Vi nhe răng trợn mắt, hắn lúc này đã hoàn toàn không có nhân loại là thủ. Hiển nhiên, đây đã là hắn sau cùng con bài chưa lật. Sở dĩ nhanh như vậy liền thi triển đi ra, chủ yếu là hắn lo lắng Lục Nhân vượt lên trước một bước dùng ra cái kia môn thần công, vậy mình căn bản là không cách nào phòng ngự. Dựa vào vảy rồng trình độ bền bỉ, hắn có lẽ còn có thể một trận chiến. Lục Nhân chỉ là nhìn chòng chọc vào hắn, không nói tiếng nào. Ta hỏi ngươi lời nói ngươi không nghe thấy. Lục Vọng Vi cuồng loạn giống giận, dẫn đầu phát động công kích. Tốc độ của hắn đã nhanh đến không có bất kỳ cái gì quy tích, tựa như là một ý nghĩ liền đi đến Lục Nhân trước người, đồng thời một con kia long trảo vậy mà trực tiếp đánh nát Lục Nhân phòng ngự. Lục Nhân bên ngoài thân phòng ngự đi ngang qua vô số lần tàn phá phía sau, cuối cùng vẫn là phá thành mảnh nhỏ. Vọng Tượng Bất Tử Quyết cũng theo đó phá công. Cái này một cái long trảo, hắn tuyệt đối gánh không được, cũng vô pháp đi khiêng. Lục Nhân thân thể lại một lần nữa bị đánh bại, ngực cũng bị Lục Vọng Vi long trảo cầm ra ba đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Cái kia lật ra ngoài da thịt, giữ tận mà khủng bố. Trận này chém giết, Lục Nhân gần như chính là bị đơn phương nghiền ép. Vô luận dùng tới bao nhiêu thành thực lực, cũng vô pháp đối Lục Vọng Vi tạo thành tính thực chất tổn thương. Cứ như vậy kết thúc sao? Ngã xuống ngay mắt, giống như để tuyến con rối Lục Nhân đột nhiên suy nghĩ một câu như vậy. Chính mình đi tới nơi này ý nghĩa đến tuột cùng là cái gì? Ngơ ngơ ngác ngác hối hả ngược xuôi, vì lại là cái gì? Ta liền muốn cái an bình sinh hoạt, cô độc sống quãng đời còn lại, vì sao cứ như vậy khó? Lục Nhân không biết là, nhân tính của hắn đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác. Liên tại hắn phải ngã đi xuống một khắc này, thân hình của hắn lại như cùng một cán bị ép loan liều yêu ngân thường, tại buông tay về sau, đột nhiên đàn hồi. Một đôi đỏ tươi đôi mắt càng thêm âm trầm dò người. Lục Vọng Vi như thế nào buông tha như thế tốt đẹp thời cơ, cũng trong lúc đó hướng về Lục Nhân đánh tới. Lục Nhân quanh thân dây đỏ ở trong nháy mắt này biến thành thực chất. Đến không hết dây đỏ quấn quanh ở trên người hắn, cứ như vậy, hắn dứt khoát kiên quyết cùng Lục Vọng Vi đụng nhau mà đi. Lục Nhân, không có Vọng Tượng Bất Tử Quyết, ngươi chính là một phế nhân. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngoan ngoãn đi chết đi. Chết tiệt người là ngươi. Nhị nhân đồng thời vọt lên, giữa không trung bên trong hoàn thành cuối cùng đọ sức. Hồng quang cùng kim quang đan vào lẫn nhau, lắc lư người mở mắt không ra. Thân hình của hai người dịch ra, lẫn nhau đứng ở đối phương ban đầu vị trí. Lục Nhân chỗ ngực lại là đau xót. Không cần cúi đầu nhìn, toàn bộ lồng ngực lúc này sợ rằng đã máu thịt bé bét. Lục Nhân thân thể lung lay sắp đổ. Dựa theo cái này chảy máu, liền tính hắn lập tức không chết, cũng không còn sống lâu nữa. Lục Vọng Vi xoay người, thấy được Lục Nhân bộ dáng chật vật, không khỏi cười thoải mái lên tiếng, nhi tử có thể lớn hơn cha. Đây là ngươi mệnh, Lục Nhân, ngươi liền cam chịu số phận đi. Lại không biết, có một cái dài nhỏ dây đỏ lúc này chính rơi vào hắn chỗ sau lưng. Dây đỏ dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự, theo đạo này bé nhỏ không đáng kể lỗ hổng, một đường chui vào. Ở vào cực độ phấn khởi dưới trạng thái Lục Vọng Vi hoàn toàn không có phát giác sợi tơ hồng này tồn tại. Hắn hiện tại chỉ cần lại ra tay một lần, liền có thể cam đoan Lục Nhân người này đem từ đây biến mất ở cái thế giới này. Nghĩ đến liền làm đến, hắn không phải cái kéo dài người. Đang lúc hắn hướng về phía trước phóng ra một bước thời điểm, lại nghe răng rắc một tiếng. Sau đó hắn bên ngoài thân phòng ngự vậy mà cũng đi theo phá thành mảnh nhỏ. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì, gấp gáp bận rộn sợ ở trên người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Lúc này lại đi cảm giác một phen, mới phát hiện có một cái dây đỏ đã tại trên người hắn diễn sinh ra được vô số cây. Những này dây đỏ giống như màu đỏ thủy triều, bao trùm tại hắn vảy rồng bên trên. Lục Vọng Vi không cam lòng giống giận, một cái tay hướng về phía trước đưa ra, tựa hồ muốn bắt lấy vậy căn bản không tồn tại cây cỏ cứu mạng. Cuối cùng, dây đỏ tràn qua hắn không cam lòng hai mắt, tràn qua hắn đỉnh đầu, đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Đây chính là Lâm Thải Vân thần công, khứ ngụy cầu chân thuật, cũng có thể gọi là chịu tì bác kiệt thuật. Nếu như nói Vọng Tượng Bất Tử Quyết phối hợp thêm Vạn Dương Triều Tuyệt Công chính là không thể phá vỡ thuẫn, như vậy khứ ngụy cầu chân thuật càng là cái kia vô kiên bất tồi mâu. Chương 474, có lỗi với ta lừa ngươi. Chương 474, có lỗi với ta lừa ngươi. Lục Nhân mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể là lão giả kia lại không có một tia cứu giúp ý tứ. Lồng giam bên trong người đã tan nát cõi lòng khóc thành một đoàn. Trung Ly Vô Thai cuối cùng vẫn là không có sống qua cái này mùa thu. Nàng chết, hoàn thành chính mình số mệnh, không oán không hối. Giống như nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Nhân lúc, nàng thủy chung là cái đơn thuần không tì vết nữ hải. Thế nhưng nàng cảm thấy chính mình giúp Lục Nhân một đại ân. Chỉ là chuyện này, lại cần dùng bên trên mệnh của nàng. Quý Lan Vũ nhận đến song trọng đả kích. Dạng này một vị mảnh mai nữ hải, lại thế nào trải qua được tàn khốc như vậy tàn phá, đã khóc ngất tại lồng giam bên trong. Chu Đoạn Sơn ôm nàng, vị này chất phác đàng hoàng đại hán, hai mắt bên trong tất cả đều là hối hận nước mắt. Vì cái gì chính mình vô dụng như vậy? Vì cái gì liền ân công giao phó một chút chuyện nhỏ đều làm không xong? Mắt thấy Lục Nhân đã hai đầu gối quỳ xuống đất, sắp muốn mất đi sinh mệnh. Vất Kim Long phát điên muốn phá vỡ tòa này lồng giam, có thể tất cả những thứ này đều là phí công. Loại này đặc thù chất liệu kiến tạo lồng giam, có khả năng trong hạn chế lực, bọn hắn lúc này trừ võ công nội tình cùng tự thân thể phách bên ngoài, liền một tia nội lực cũng vô pháp đưa ra. Trương Tử Cảnh bởi vì dùng sức quá mạnh, hai tay gãy xương, cũng hoàn toàn không để ý. Tín niệm của hắn chính là muốn lao ra lồng giam, cứu Lục Nhân. Trương Bách Xuyên hai mắt rưng rưng, quật cường không để cho rơi xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lục Tiểu Hữu còn chưa có chết, có gì có thể thương tâm? Màu đỏ thủy triều cuối cùng rút đi. Lục Vọng Vi thân thể run run rẩy rẩy bỏ lên. Ha ha. Hắn liếm liếm khóe miệng, cười khan hai tiếng. Tại xác nhận mình còn sống phía sau, hắn không khỏi bắt đầu ngửa mặt lên trời cười thoải mái. Ha 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 ha. Đây chính là mệnh. Trời không quên ta. Cái gì đi ngụy cầu thật? Đi mụ hắn. Chẳng qua là đem ta đánh về người bình thường dáng dấp mà thôi. Nguyên lai cái kia tiện nữ nhân thần công cũng liền như vậy. Làm hại ta tưởng rằng lợi hại cỡ nào thần công, lo lắng hãi hùng nhiều năm như vậy. Nói xong, hắn đột nhiên bắt đầu nôn ra máu. Đầu tiên là một cái, sau đó giống như là không kịp chờ đợi đồng dạng, không ngừng bắt đầu nôn ra máu. Đây là Lục Vọng Vi thần trí biến thành có chút không rõ rệt. Đây là đánh tới ta nội bộ. Không, không có khả năng. Lục Vọng Vi nín thở ngưng thần, bắt đầu vận công cùng trong cơ thể dây đỏ làm sao cùng đấu tranh. Vân Chỉ đại nhân, không nghĩ tới cao cao tại thượng ngươi cũng có hôm nay kết cục như thế. Một đạo âm thanh lạnh lùng từ xa mà đến gần. Có một người chớp mắt là tới. Lục Vọng Vi cuồng loạn quay đầu, gầm thét lên tiếng, Ngụy Độc Hành, là ngươi. Ngụy Độc Hành chậm rãi hướng hắn đi đến, Tiêu Ý giạt rào nói không sai, là ta. Chúng ta hôm nay không biết chờ bao lâu, cùng hắn chinh chiến thiên hạ, không bằng trực tiếp giết ngươi, thay thế ngươi, trở thành mới Vân Ly, trở thành tòa này thiên hạ chủ nhân. Ngươi biết ta tại vực ngoại qua có nhiều khổ sao? Ta rất mệt mỏi, ân, về sau liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Lục Vọng Vi vận công chống cự dây đỏ tại thể nội xâm lấn, hắn răng mang máu, gằn từng chữ một, ngươi đang tìm cái chết. Ngụy Độc Hành giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Cười ngửa tới ngửa lui, có thể là cước bộ của hắn lại chưa lưu lại nửa bước. Mạnh miệng cũng được. Ngụy Độc Hành không có vấn đề nói, để cho ta tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a, Vân Chỉ đại nhân. Ngay một khắc này, Ngụy Độc Hành đột nhiên gây khó khăn. Cũng là trong cùng một lúc, đầu của hắn liền bị người một phát bắt được, hung hăng ấn trên mặt đất. Sao? Làm sao có thể? Ngụy Độc Hành không dám tin nhìn xem gần trong gang tấc Lục Vọng Vi. Lục Vọng Vi đạp Ngụy Độc Hành lồng ngực, một cái tay gắt gao nắm lấy đầu của hắn, đầy mặt thống khổ cùng dãy rủa. Vì đối phó Ngụy Độc Hành, hắn chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ cùng dây đỏ đối kháng. Hắn mắt đỏ khinh thường nói, cái gì cầu thí thiên hạ thân pháp người thứ nhất? Ngươi cho rằng ta cùng đổ mặt lộ? Ta cho ngươi biết, trong mắt ta, ngươi liền cái dám cũng không tính, còn muốn đưa ta đoạn đường, chết cho ta! Ngụy Độc Hành thậm chí liền một tia năng lực phản kháng đều không thể nhấc lên, liền bị Lục Vọng Vi cưỡng ép tháo xuống đầu. Vị này ra tâm bừng bừng nam nhân, quay đầu lại, cuối cùng không cách nào thực hiện lý tưởng của hắn. Tử trạng cũng cực kỳ khuất đủ. Trước khi chết hắn còn cho rằng cách thành công chỉ có một bước ngắn. Đây chẳng qua là hắn thế giới quan. Trên thực tế khoảng cách quá mức xa xôi đến không thực tế. Đây chính là hắn cùng trọng thương Lục Vọng Vi chiến lệnh, càng đừng đề cập thời kỳ toàn thịnh Lục Vọng Vi. Mặc dù toàn bộ quá trình rất ngắn, thế nhưng trong thời gian thật ngắn, dây đỏ lại tại Lục Vọng Vi trong cơ thể không ngừng mở rộng chạm đất bàn. Tựa hồ muốn đem Lục Vọng Vi thân thể lấp đầy mới bằng lòng bỏ qua. Bởi vì Ngụy Độc Hành đoạn này nhạc đệm, Lục Vọng Vi xem như là triệt để chấm dứt. Trong cơ thể dây đỏ lại lần nữa ngưng tụ lại thủy triều, dựa vào bây giờ hắn đã bất lực phản kháng. Kết quả như thế nào là dạng này? Ta có lẽ đứng tại thế gian đỉnh phong nhất, tại cưỡng chế thiên hạ chúng sinh đồng thời, quan sát cái này tốt đẹp thế giới mới đối. Ta là tối cường. Ta tất cả mọi thứ đều là hoàn mỹ vô khuyết. Dây đỏ triều bởi vì Lục Vọng Vi từ bỏ chống cự, rất nhanh liền chiếm cứ thân thể của hắn, bắt đầu hướng não bộ của hắn xuất phát. Lục Vọng Vi tự lẩm bẩm, Lâm Hải Vân, với tiện nữ nhân, ngươi vì sao muốn hại ta? Nếu như ngươi không có sinh ra cái kia tiện chủng, ngươi chính là ta Lục Vọng Vi thế tử, là cả tòa thiên hạ tối cường người thế tử. Dây đỏ triều chiếm cứ hắn phần miệng. Hắn đã vô pháp mở miệng, mở ra trong miệng, có thể thấy được dậm dạp chẳng chịt dây đỏ, khiến người lưng phát lạnh. Lục Vọng Vi cuối cùng thật sâu liếc nhìn bầu trời xanh hẳm. Thật đẹp a. Trước đây tại sao không có phát hiện? Dây đỏ chiều cuối cùng chiếm cứ hắn đại não. Từ bên ngoài nhìn vào đi, hắn vẫn là êm đẹp một người. Có thể là hắn nội bộ đã hoàn toàn bị móc sạch, trở thành một bộ chỉ còn túi da thi thể. Đến đây, thiên hạ hôm nay người thứ nhất, thập nhị nhân đứng đầu Lục Vọng Vi, triệt để tử vong. Hắn tử vong sẽ cho thế gian này mang đến như thế nào ảnh hưởng? Tất cả đều là ẩn số. Lão giả tại xác nhận Lục Vọng Vi sắp thực sau khi chết, cái này mới mở rộng bước chân hướng đi sắp chết Lục Nhân. Mỗi đi ra một bước, bước tiến của hắn liền càng thêm nhẹ nhàng, da của hắn cũng càng thêm căng mịn. Mãi đến hắn xuất hiện tại Lục Nhân trước mặt lúc, mới phát hiện, lão giả thế mà dài một tấm cùng Lục Nhân giống nhau như lúc mặt. Hắn đưa ra một cái tay đặt ở Lục Nhân trước mắt. Lúc này Lục Nhân hô hấp đã đứt quãng, nửa rũ cụp lấy hai mắt nhẹ nhàng nâng lên. Nếu như không nhìn lầm, lại là Tiên Thân. Cái này quen thuộc nụ cười, không giả được. Tiên Thân mặt mỉm cười, có lỗi với ta lừa ngươi. Lục Nhân âm thanh khàn giọng khó nghe, lừa ta? Cái gì? Ta sớm đã cùng Âm Hế thành lập đặc thù quan hệ, tuổi thọ của nó sắp tới, mà ta đem thay thế nó trở thành cái này thế giới thần. Đến mức địa cầu, ta trở lại về sau, bên kia sợ rằng liền quản không được nữa. Thế nhưng trở ngại cái này thế giới có Lục Vọng Vi dạng này cường giả, lấy ta tính tình đối đầu hắn, vô luận suy tính bao nhiêu lần, được đến kết quả cũng giống nhau, một con đường chết. Mà ngươi lại khác, ngươi có càng thêm thuần túy tâm, ngươi có thể kế thừa nương ta công pháp, mà ta lại không thể, thật đúng là châm chọc a, cho nên ngươi liền trở thành ta vật thay thế. Ta trăm phương ngàn kế không muốn để cho ngươi chết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngươi nhất định muốn kiên trì đến cùng Lục Vọng Vi đổi đi cái mạng này, về sau nha chương 475, kém chút đem ngươi quên, chương 475, kém chút đem ngươi quên. Về sau nha, tất nhiên ngươi thần trí còn sống, vậy ta cũng sẽ không để ngươi chết. Ta bây giờ bộ thân thể này là năm đó âm ế du lịch thế gian xác thịt, thế nhưng nó quá già rồi, cho nên, cỗ này nguyên bản liền thuộc về thân thể của ta, ta vẫn còn muốn đoạt lại. Ngươi không nên cảm thấy ngươi những năm này rất an thiệt thòi, ngươi giúp ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi tự nhiên là hiểu. Tiên thân nói xong, nâng lên một tay đặt tại Lục Nhân máu thịt bẽ bẽ ngực. Loại kia siêu thoát tại thế gian năng lực, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cải tạo Lục Nhân lồng ngực vết thương. Chậc chậc, tổn thương thật là đủ nặng, không nghĩ tới Lục Vọng Vi đối đại thân sinh nhi tử của mình đều có thể bên dưới như vậy ngoan thủ, a không đối, ta đã sớm nghĩ đến. Bất quá vậy cũng là đi qua thức, một người chết, cũng không cần đi lo lắng cái gì, còn phải lại lần nữa cảm tạ ngươi, Lục Nhân. Bị một cái Lục Nhân gọi là Lục Nhân, thật đã quỷ dị lại kỳ quái. Dần dần tỉnh lại nhân tính Lục Nhân như thế nào lại không tức giận. Có thể là suy nghĩ một chút, tại đi tới cái này cái thế giới phía trước, hắn vốn là cái không có tiếng tăm gì người trong suốt. Có khả năng cả một đời giải rắc qua loa ứng phó liền tính tốt, nào dám yêu cầu xa vời cuộc sống tốt hơn. Giống như tiền thân nói tới, chính mình trời sinh thiếu một hồn, liền nên là như vậy mệnh. Đi tới nơi này, tỉnh tỉnh mê mê học kỹ thuật giết người, thay thế người khác sống, giết người, linh thưởng, giết người, linh thưởng, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Thật vất vả có chính mình vào nhà, xem nó là vô thượng chí bảo, có thể là đến cuối cùng vẫn là hủy. Tốt tại, chính mình có một đám lớn bằng hữu chi kỷ, cũng coi là không hưởng công cái này một lần, chính là khổ bọn họ bị chính mình cho liên lụy. Chỉ là đáng tiếc cái kia 10 vạn lượng ngân phiếu, có lẽ sớm đã bị hôi phi yên diệt a. Dựa theo tiền thân thuyết pháp, hắn muốn đoạt lại cô thân thể này. Vậy mình đâu? Hắn còn nói sẽ không để chính mình chết, còn nói muốn đoạt lại thân thể. Bao nhiêu mâu thuẫn thuyết pháp? Tiền thân cái chán hiện lên mồ hôi mịn. Hắn là cái người lạc quan, có thể là cũng có nghĩ một đằng nói một nẻo nỗi khổ tâm trong lòng. Bị ép cùng âm ế thành lập đặc thù quan hệ, trở thành âm ế nhị đại người thừa kế, hắn nếu muốn sống, liền không thể không làm như vậy. Tìm một cái vật thay thế. Mà Lục Nhân cái kia không có chút nào cảm xúc tính tình quả thực không có gì thích hợp bằng. Cho nên, tất cả cứ như vậy phát sinh. Kỳ thật, trong lòng hắn vẫn là đối Lục Nhân có chút áy náy. Bất quá nha, áy náy là ít, dù sao Lục Nhân tại địa cầu qua tựa hồ không tốt như vậy, mà chính mình lại làm cho hắn tại cái này mấy năm trải nghiệm một cái tại nhân gian vô địch khoái cảm. Mặc dù nguy cơ trùng trùng, có thể trừ đối đầu Lục Vọng Vi cùng trạng thái chết giả, còn lại thời điểm chẳng lẽ còn không đủ hắn thoải mái. Huống chi, chính mình có thể là vì hắn lưu lại một tay. Vừa nghĩ như thế, tiền thân cảm giác áy náy trong lòng lập tức tan thành mây khói. Liên tại nhị nhân lẫn nhau suy tư trong đó, Lục Nhân lồng ngực đã khôi phục như lúc ban đầu. Cỗ này có thể nói hoàn mỹ thân thể, thật là khiến người nhịn không được tán thưởng. Tiên thân dùng đến vốn là không nhiều tinh lực là Lục Nhân khôi phục thương thế. Đương nhiên, hắn còn ở trong đó tăng thêm một loại nào đó định hồn thuật pháp, dẫn đến Lục Nhân mặc dù thân thể hoàn hảo, lại không cách nào hành động. Lồng giam bên trong mọi người đã kinh hãi không cách nào nói rõ. Hai cái Lục Nhân, thế gian này đến cùng làm sao vậy? Bọn họ có thể xác nhận bọn họ chỗ nhận biết Lục Nhân là cái nào. Thế nhưng, làm bọn họ lại nhìn Lục Nhân lúc, nhưng lại có một loại cảm giác không chân thật. Rõ ràng Lục Nhân liền tại nơi đó, nhưng lại tựa hồ cách bọn họ vô hạn xa xôi. Bọn họ nghe không rõ hai cái Lục Nhân đến tột cùng tại giao lưu cái gì. Có thể là loại này mâu thuẫn cảm giác quá mức tra tấn nhân tâm. Luôn cảm thấy bọn họ chỗ nhận biết Lục Nhân liền muốn cách bọn họ mà đi. Chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện một những Lục Nhân muốn đem Lục Nhân giết chết? Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, một đạo tiếng sấm âm thanh vô căn cứ vang lên. Khuất Khúc Thai hạ thân ảnh đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Hắn bối rối quay đầu, con mẹ nó ngươi đúng là điên. Cứ như vậy muốn đưa ta vào chỗ chết. Sau đó, hắn lại phát giác không đối, mở mịt tứ phương nói ta nhớ kỹ đây chính là vô nhân cốc nhà, làm sao thành một ngọn núi đỉnh. Hắn cái thứ nhất chú ý tới chính là cách hắn gần nhất Vân Ly cùng Ngụy Độc Hành thi thể. Coi hắn thấy được Vân Ly đã chết không thể lại chết, khóe miệng của hắn nụ cười liền không có dừng lại qua. Ha ha ha, Vân Ly chết. Tốt. Kể từ đó, cái kia Lục Nhân xem chừng cũng trọng thương a. Dám đến cướp ta khí vận, ngươi cũng là chấm dứt. Cung thiếu, Khuất Khúc Thai hạ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, hắn ánh mắt cùng hai cái Lục Nhân ánh mắt đối ở cùng nhau. A được. Khuất Khúc Thai hạ miệng mở rộng, không dám tin vào hai mắt của mình. Hai cái Lục Nhân cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Điều đó không có khả năng. Vân Ly thực lực lại không tốt cũng phải đem người trọng thương mới đối. Hai người các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Thân đứng lên, nụ cười nghiền ngẫm nói, kém chút đem ngươi quên. Khuất Khúc Thai hạ cao mày, cái này Lục Nhân rất kỳ quái, vì cái gì thấy được hắn sẽ có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thật giống như chính mình tất cả đều là hắn cho. Thai hạ, đã lâu không gặp, ngươi thật là đủ cầu, đến đoạn thời gian gần nhất mới bắt đầu chân chính sinh động, ngươi có thể để ta một trận đợi thật lâu đâu. Khuất Khúc Thai hạ vội vàng xua tay, chờ, các loại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao ngươi biết ta tình huống? Ta làm sao không biết hiểu rõ ngươi? Ngươi tất cả đều là ta cho ngươi, làm sao, nghĩ trở mặt không cần biết. Tiền thân bởi vì cho Lục Nhân chữa thương, tiêu hao đại bộ phận tinh lực, lúc này thân thể của hắn vô cùng suy yếu. Điểm này tuyệt không thể để Khuất Khúc Thai hạ nhìn ra. Khuất Khúc Thai hạ nên khóc, hắn kinh hoàng nói, ngươi là âm ế. Không có khả năng, ta không tin. Âm ế không giải ngươi dạng này. Ta hiểu. Ngươi là Lục Nhân phân thân đúng không? Tựa như ta hóa hình thuật đồng dạng, cũng là thủ đoạn bảo mệnh đúng không? Ngươi đang hư trương thanh thế. Khuất Khúc Thai hạ siết quả đấm, hắn làm sao chịu tin tưởng tất cả những thứ này? Có thể là tiền thân nói câu câu đều đâm vào hắn trái tim, đem hắn bí mật trực tiếp đem ra công khai. Rất khó tin tưởng hắn không phải âm ế. Khuất Khúc Thai hạ làm lưỡng nan lựa chọn, hoặc là thần phục âm ế, hoặc là triệt để ồn ào tách ra. A, tiền thân a một tiếng, không hề cố kỵ thả ra thuộc về riêng mình hắn khí tức. Đó là một loại tràn đầy thế giới các loại cảm xúc khí tức. Tuyệt vọng, hy vọng, hoảng hốt, đau thương, vui vẻ, phẫn nộ. Hắn tựa như là toàn bộ thế gian hợp lại thân thể. Tựa hồ hắn chính là cái này thế giới bởi vì hắn mới sẽ tồn tại. Loại này cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, hai hạ trừng lớn hai mắt. Lúc trước âm hế âm thanh xuất hiện tại trong đầu của hắn lúc, trong đó kẹp theo chính là loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được các loại cảm xúc. Nếu là không tin nữa, sợ rằng liền có chút lừa mình dối người. Có thể là, thật vất vả đem Lục Vọng Vi ngao chết, lúc này đối âm hế túi đầu thần sưng, tựa hồ cũng quá qua loa. Ta có thể là đi tới cái này cái thế giới trọn vẹn 100 năm. Thời gian không chờ ta. Khuất khúc hai hạ trên mặt bắt đầu lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười, nhưng trong lòng đã làm tốt tính toán. Âm hế lại như thế nào? Ngươi nếu là đủ cường đại, lại vì sao cần ta đến giải quyết Vân Ly? Ta hiện tại giết ngươi, chẳng phải là chấm dứt? Nghĩ tới đây, hai hạ trong lòng càng là đại định. Chương 476, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 476, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khuất khúc hai hạ chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Có thể là nụ cười của hắn vẫn như cũ sán lạ. Âm hế đại nhân, thu ngài thần thông a, ta đã nhận ra ngài. Nói xong, khuất khúc hai hạ hướng về phía trước mấy bước, nằm rạp trên mặt đất. Trong lòng tại làm sao cùng dãy rủa. Hắn không dám tùy tiện đối âm hế động nhập đầu, sợ đụng phải phản vệ. Một khi xuất thủ, vậy liền đại biểu cho triệt để cùng âm hế trở mặt. Có thể là, cái này thật rất dày vò. Thiên thân như thế nào không biết hắn ý nghĩ. Cười lạnh một tiếng, trước đem khí tức thu lại. Lúc này, lại một đạo thân ảnh lặng yên mà tới. Thủ lĩnh nhìn xem hai cái lục nhân, ánh mắt từ nghi hoặc, nháy mắt chuyển trí thanh sáng. Nhân nhi. Hắn nhận ra hắn từ nhỏ thu lưu lục nhân. Trong lòng ngăn không được rung động. Đây mới là chính mình ngày đêm nhớ nhân nhi a. Chưa hề rơi qua một giọt nước mắt thủ lĩnh, lúc này lệ nóng doanh trọng. Hắn cho rằng cả một đời cũng không thể gặp lại chính mình hải tử. Một mực đem lục nhân coi là hải tử, có thể là thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được tự tay nuôi lớn cùng về sau thay thế khác nhau đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Trước mắt thân cũng nhìn thấy cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nam nhân lúc. Quá khứ từng màn đột nhiên hiện lên trong đầu. Cái này có thể cưỡi tại trên đầu của hắn đi tiểu nam nhân, chính mình, rốt cục vẫn là nhìn thấy. Thiên thân nhịn không được tiếng gọi, cha. Thủ lĩnh lau con mắt, gật đầu nói, ấy. Tuy nói là dưỡng phụ con nuôi, lại so thân sinh còn muốn càng thêm trí thân. Nhị nhân ôm nhau mà khóc, loại này giống như là xuyên qua sinh tử ôm, không cách nào nói. Ở tại trên mặt đất không núp ních lục nhân, gặp một màn này, con mắt bình thản không ánh sáng. Nhưng trong lòng xuất hiện một loại tên là ghen tị tâm lý nhân tố. Hắn bao nhiêu nghĩ thế lúc cùng thủ lĩnh ôm người. Là chính mình. Thật tốt nghĩ. Làm thủ lĩnh dư quang rơi vào lục nhân trên thân lúc, cái sau vậy mà lạ thường đem ánh mắt né tránh ra đến. Thủ lĩnh lắc đầu. Trung quy đều là chính mình hải tử. Đời này của hắn là cô đơn, cô tịch. Lúc này lại nắm giữ hai đứa bé, trong lòng không nói ra được tất cả tư vị. Khuất khúc thai hạ vẫn là nằm dạp trên mặt đất, hắn hít mắt, lặng lẽ ngẩng đầu. Thầm than thủ lĩnh vậy mà cùng âm hế có liên hệ phía sau, trong lòng càng là lưu không được. Một thủ lĩnh liền có thể áp chế chính mình, nếu là lại tăng thêm âm hế, về sau chính mình tuyệt không ngày sống dễ chịu. Tất nhiên đều đến lúc này, cũng không có cái gì có thể nói. Khuất khúc thai hạ cuối cùng kìm nén không được hắn ý nghĩ, hắn phải xuất kỳ bất ý đem âm hế đầu bẻ gãy, làm đến nhất kích tất sát. Vì không cho người ta nhìn ra hắn ý nghĩ, hắn nằm dạp trên mặt đất tư thế không có thay đổi, có thể là tay phải của hắn đột nhiên mở ra, đang tính chuẩn âm hế phương hướng phía sau, dùng sức nắm chặt. Thiên thân chỉ cảm thấy cổ của mình vang lên một tiếng, lại về sau liền không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Hắn không khỏi âm lãnh liếc mắt rất bình tĩnh khuất khúc thai hạ, sát ý hiển thị rõ. Sát ý của hắn rất nhanh gây nên thủ lĩnh cảnh giác. Nhân nhi, làm sao vậy? Tiên thân gắt gao nhìn chằm chằm khuất khúc thai hạ, nói hắn vừa vặn ra tay với ta. Ân. Thủ lĩnh nghi vấn tiếng vang lên đồng thời, ám thứ cũng đã đâm vào khuất khúc thai hạ phía sau trong cổ. Loại này tốc độ đã có thể nói tuyệt thế. Khuất khúc thai hạ miệng lớn thở hổn hển. Đáng ghét ta. Làm sao sẽ đối hắn vô dụng? Tiên thân hứng hở tiến lên, trên cao nhìn xuống nói ngươi đừng quên, ngươi tất cả đều là ta ban cho ngươi. Ngươi cầm ta đồ vật, muốn giết ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi không động thủ ta còn không có phát giác, thiệt thòi ta vừa rồi còn sợ bóng sợ gió một tràng, đều do âm hế tên kia không có cùng ta giao phó rõ ràng. Khuất khúc thai hạ đã bắt đầu cảm nhận được hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa. Chính mình bản thể bị thủ lĩnh sát cơ khóa chặt, phía trước làm tất cả chuẩn bị xem như là uổng phí. Thủ lĩnh lần này tập sát thật là nhanh a. Nhanh đến chính mình liền một điểm phản ứng động tác cũng không kịp làm ra đến. Đại trượng phu co được giãn được, khuất khúc thai hạ ẩn nhẫn nhiều năm, càng là như vậy. Chủ nhân ngài tha cho ta đi, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Ngày sau ta tất nhiên tận tâm tận lực làm trâu làm ngựa để báo đáp. Khuất khúc thai hạ không dám hành động mù quáng. Lúc này ám thứ còn đâm vào cổ của hắn bên trong, nếu là động một cái có thể liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Có thể là thanh âm của hắn tràn đầy bi thiết cùng khát vọng. Phục bút ngàn vạn dặm, khắp thiên hạ phân thân, quay đầu lại không hề có tác dụng, dù ai đều biệt khuất muốn chết. Bản thể chết, tất cả hóa hình thuật diễn sinh ra đến phân thân đều sẽ trong cùng một lúc biến mất ở trên đời này. Không cần nói tiền thân âm thanh lạnh lùng nói, liền tính ngươi không đối ta động thủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Dùng ta năng lực, sống tạm nửa đời người, lại không ra một phần lực, bạch bạch để chúng ta mấy chục năm, ngươi cảm thấy ta sẽ còn để ngươi sống sao? Tiên thân một cái tay đột nhiên đắp lên khuất khúc thai hạ trên đỉnh đầu, bôi đen quang thiểm hiện phía sau, cái sau trực tiếp nằm trên đất. Thân thể cũng tại cấp tốc khô héo, đến trình độ nhất định phía sau, liền bị gió núi quét không dấu vết. Khuất khúc thai hạ sinh bị khuất, chết bị khuất. Thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiên thân cười nói, lão đa, bình thường, về sau lại chậm rãi cùng ngươi kể ra, chỉ cần ngươi còn nguyện ý tín nhiệm ta. Đối với chính mình hài tử, thủ lĩnh đương nhiên là tín nhiệm vô điều kiện. Kinh lịch sinh ly từ biệt, bây giờ lần thứ hai nặng gặp gỡ, hắn như thế nào lại không càng thêm chân quý? Bởi vì tiền thân chết, thủ lĩnh cực kỳ bi thương, vì thế còn lấy bốn loại cảm xúc phân hóa ra bốn người. Cái này đã hoàn toàn có khả năng nói rõ hắn mất con thống khổ đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Lục Vọng Vi chết, Khuất Khúc Thai Hạ chết. Nếu như không tính âm huế, thủ lĩnh chính là hôm nay thiên hạ đương thế người thứ nhất, tuyệt không dị nghị. Tiền thân đem Khuất Khúc Thai Hạ năng lực toàn bộ hấp thu trở về, hắn vẹn vẹn một ý nghĩ, liền đem lồng giam mở ra. Mọi người ngẩn ra một chút, lập tức bay vọt mà ra. Toàn bộ chạy tới Lục Nhân bên cạnh. Bọn họ thần sắc tràn đầy quan tâm, vui mừng cùng trách cứ. Trách cứ Lục Nhân hành sự lỗ mãng, kém chút vì vậy mà mất mạng. Bọn họ cũng không quan tâm tiền thân thân phận, trong mắt bọn hắn, chỉ có Lục Nhân mới là trọng yếu nhất. Tiền thân đột nhiên chú ý tới có bốn đạo thân ảnh đi tới đỉnh núi. Đông Thành mơ mơ màng màng nói Minh Vương đại nhân, đến vào giờ phút này ngài còn không nguyện ý hiện ra khinh công sao? Chúng ta dạng này leo lên núi thật quá tốn sức tốn thời gian rồi. Tây Tựu phụ họa, đúng nha, đều bỏ đói bụng. Bán Xích Minh Vương duy trì hắn vốn có phong độ, cái thứ nhất bỏ tới đỉnh núi, lập tức hai tay ôm ngực, không cho người ta thấy được hắn kịch liệt bộ ngực phập phồng. Má ơi, thật mệt, muốn không thở được. Có thể là đều đến một bước này, chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Vừa rồi dưới chân núi liền nghe trên núi ầm ầm ù ù, lúc đầu hắn không muốn lên đến, có thể là không chịu nổi Đông Thành Tây Tựu hưng phấn sức lực, cũng chỉ có thể đánh cược một keo vật khí. Chỉ có dạng này mới có thể rèn luyện các ngươi ý chí, cả ngày bay tới bay lui, lại như thế nào có khả năng ma luyện người. Bán Xích Minh Vương Chu Cựu tốt ngăn chặn nhịp tim đập loạn cào cào, lặng lẽ nói. Đông Thành nghe xong, vô đuổi, này, thật đúng là như thế cái Lý Nhi. Ô Nha đầu tử vốn không muốn cùng lên đến, có thể là lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cho hắn vẫn là theo sau. Dù sao bên cạnh còn có Bán Xích Minh Vương dạng này cường giả tại, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Làm nàng xa xa thấy được Lục Vọng Vi thi thể phía sau, chỉ cảm thấy treo tại nội tâm tảng đá nháy mắt rơi xuống. Thân thể mềm mại cũng không nhịn được triệt để mềm nhũn ra, bình một tiếng, ngồi trên mặt đất. Loại này triệt để thả ra tâm tình, người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Bán Xích Minh Vương thấy thế, tưởng rằng nữ nhân này bỏ mệt mỏi, xuất phát từ hảo tâm, hắn đưa ra một cái tay, nghiêm mặt nói, "Bản vương kéo ngươi một cái." Có thể là Ô Nha đầu tử lại không có để ý đến hắn, mà là hai mắt chạy xe không, đắm chìm tại cái này tự do nội tâm thế giới bên trong. Kể từ hôm nay, nàng liền chân chính giành lấy tự do, rốt cuộc không cần chịu thập nhị nhân trói buộc, không cần đi làm nàng chuyện không muốn làm, không cần lại nhìn sắc mặt người làm việc. Bán Xích Minh Vương xấu hổ thu tay về, lần này người lớn. Còn tốt Đông Thành Tây Tựu đều bị bên kia một đám người hấp dẫn, không có chú ý tới hắn. Hưu, một thân ảnh xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Ân, là cái kia kêu Lục Nhân ra hỏa, làm sao còn đổi một bộ y phục? Thiên thân tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới hắn, mãi đến cuối cùng, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười lại như thế sán lạ. Đông Thành cùng gặp quỷ giống như, ngươi cái tên này không có ma bệnh a? Nhìn chằm chằm đại nhân nhà ta cười cái gì? Bán Xích Minh Vương nghĩ khuyên hắn bất tranh cãi, nhân ra nhìn đều nhìn, lại không có động thủ. Nếu là cho tiểu tử ngươi kích thích một cái, thật động thủ, lão tử mạng nhỏ khó đảm bảo a. Tiên thân đột nhiên mở miệng, ngươi nấp rất kỹ, tiếp tục bảo trì, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau, ngươi chính là thiên hạ đệ nhị, nhờ ở bên ngoài đi đi, phụ trách kinh sợ cả tòa giang hồ. Bán Xích Minh Vương hoảng hồn, bị hắn nhìn ra. Ta cái này trang còn chưa đủ hoàn mỹ. Đông Thành có chút ăn hương vị, cái gì mới thiên hạ đệ nhị, đại nhân nhà ta rõ ràng đệ nhất thiên hạ. Bất quá nha, có một chút ngươi ngược lại là nói không sai. Đại nhân nhà ta thực lực từ trước đến nay ẩn tàng đều rất sâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người hiểu không? Tây Tiểu nhấc tay tán thành, cả ta nói đối. Thiên thân chỉ là cười cười. Bán Xích Minh Vương cái kia mồ hôi lạnh ứa ra a. Hai cái này tiểu tử về sau đi theo chính mình thật không có sự tình. Thiên thân quay người rời đi, cùng thủ lĩnh tụ lại. Hắn đẩy ra mọi người, đi tới Lục Nhân trước mặt, nói, chuẩn bị xong chưa? Lục Nhân tâm tình nặng nề, có ý tứ gì? Thiên thân giống như là nhớ ra cái gì đó, nói, quên nói cho ngươi, còn có một việc lừa ngươi. Lục Nhân không nói, lừa gạt liền lừa gạt ta. Đến bây giờ tình trạng này, cái gì đều đã không quan trọng, chỉ cần có thể cùng đám bằng hữu này cùng một chỗ vượt qua nửa đời sau liền được. Gặp Lục Nhân không đáp lời nói, Tiền thân không khỏi lắc đầu nói, kỳ thật ngươi tam hồn thất phách vô cùng hoàn chỉnh, là ta về sau cưỡng ép chiếm cứ ngươi hồn huyệt. Ngươi tại cái kia thế giới vốn chính là người bình thường, chỉ là ngươi không muốn cùng người ngoài câu thông, lại thêm tác phong làm việc quá mức địa thấp, cứ thế mãi, đại gia liền sẽ xa lánh ngươi, cô lập ngươi. Lục Nhân trầm mặc như trước không nói, từ nhỏ không cha không mẹ, vô thân vô cố, không ràng buộc. Ngươi muốn ta như thế nào đi cùng người câu thông? Như thế nào đi cao điệu làm việc? Nói cũng không tránh khỏi quá nhẹ đúng dịp. Tốt, nói tới chỗ này, thân thể của ngươi nên ngừng lại. Nguyên lai ngươi nói chuẩn bị chính là muốn mạt sát ta ý thức, từ đó chiếm cứ cỗ thân thể này. Lục Nhân lời vừa nói ra, đồng bạn bên cạnh lập tức đối Tiền thân trợn mắt nhìn, nhộn nhịp làm ra ngăn địch tư thế. Tiền thân cười khổ lắc đầu, không, ta muốn đưa ngươi về thế giới cũ. Chương 477, Lục tổng tốt, đại kết cục. Chương 477, Lục tổng tốt, đại kết cục. Không có chờ Lục Nhân hồi phục, cũng không có cho mọi người thời gian dư thừa, liền thủ lĩnh lời muốn nói cũng còn không nói xuất khẩu. Tiền thân xác thịt đột nhiên bắt đầu sụp đổ giải thể. Một đạo hắc quang nháy mắt chui vào Lục Nhân mi tâm. Lục Nhân ánh mắt đờ đẫn, sắp chia tay một cái, một lần cuối cùng, tựa hồ tại cùng mọi người tạm biệt. Lại có một đạo bạch quang trong chốc lát lại từ Lục Nhân chỗ mi tâm bắn ra, một khi xuất hiện, liền thẳng tới cuối chân trời. Tất cả mọi người nhìn qua đạo kia cực tốc phá không rời đi bạch quang, mãi đến Lục Nhân lại lần nữa mở hai mắt ra. Vất Kim Long đánh bạo, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Lớn, đại gia?" Hồi phục hắn chính là Lục Nhân mang theo ý cười nghiền ngẫm ánh mắt. Vất Kim Long lập tức cực kỳ hoảng sợ nói, "Ngươi không phải đại gia? Ngươi đem ta đại gia làm đi nơi nào?" Tại Bất Kim Long thế giới quan bên trong, đại gia là từ trước đến nay cũng sẽ không cười. Đại gia ánh mắt cũng từ trước đến nay cũng sẽ không nói chuyện. Là loại kia ngơ ngác mắt cá chết mới đúng a. Lục Nhân đứng lên, chỉ vào chân trời, hắn đi nơi nào, tóm lại, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi về sau cũng không thể lại gặp nhau. Mọi người không khỏi lại lần nữa nhìn về phía chân trời, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa rồi đạo bạch quang kia chính là lục nhân. Đại gia, thật sẽ lại không trở về sao? Vất Kim Long thất lạc túi đầu xuống, hồn phách của hắn phảng phất bị người rút đi đồng dạng, ngã ngồi trên mặt đất. Quý Lan Vũ nhỏ giọng khóc sụt sùi, hôm nay giống như là đem cả đời nước mắt đều chảy cái sạch sẽ. Vô thai chết, công tử cách ta mà đi, cuộc sống sau này làm như thế nào qua? Công tử, ngươi vì sao không mang đi ta? Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Chu Đoạn Sơn một quyền đập vào mặt đất, im lặng không nói. Ngọa Long Vượng Sồ cảm ơn Lục Nhân trừ đi Lục Vọng Vi, từ đây liền thu được tự do, liền cái kia không khí cũng bắt đầu thơm ngọt. Hai người bọn họ ngược lại cảm thấy Lục Nhân rời đi nơi này chưa hẳn liền không phải là một chuyện tốt, nói không chính xác nhân ra cũng có khác biệt theo đổi nha. Trương Tử Cảnh muốn khóc, nhưng hắn không cách nào làm đến như Bất Kim Long làm cản như vậy khóc ròng ròng. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, sững sờ nhìn chăm chú lên đường chân trời. Đã trưởng thành hắn, có lẽ đây là hắn một lần cuối cùng đa sầu đa cảm a. Vu Lục Tử lau thô ráp gò má, hồi tưởng lại ngày xưa từng màn, tựa như là tại ngày hôm qua. Ngày đó, hắn thấy tận mắt Lục Nhân cường đại. Cố sự chính là từ Bạch Nhật Thành bắt đầu. Đã cách nhiều năm, vẫn như cũ không cách nào quên. Lý Dụ Lộc hai mắt đẫm lệ, đơn thuần hướng về bầu trời phất phất tay, nói khẽ, "Ca ca, gặp lại, ta sẽ không quên ngươi." Kỳ thật nhất không bỏ được Lục Nhân rời đi là Trương Bách Xuyên. Cùng nhau đi tới, bao nhiêu gian khổ đều chịu được nổi. Có máu có nước mắt, có khóc có cười, hắn sớm thành thói quen ở tại Lục Nhân bên người loại cảm giác này. Bây giờ liền cái bắt chuyện cũng không kịp đánh, nói đi là đi, hắn tâm giống như đao xoắn đồng dạng đau đớn. Có lẽ, mình đời này liền không cách nào nắm giữ một vị thổ lộ tâm tình chí hữu a. Tiên thân đối mọi người cũng không có một điểm tình cảm có thể nói. Bọn họ là Lục Nhân bằng hữu, không phải ta. Hắn thích hướng một cái thân thể của mình phía sau, cùng thủ lĩnh lướt nhau, liền cùng nhau biến mất tại Hóa Giao Sơn bên trên. Chỉ để lại mọi người còn tại vô tận sầu não bên trong. Thủ lĩnh khó hiểu nói, "Nhân Nhi, hắn đến tụt cùng đi đâu?" Lục Nhân trừng mắt nhìn, đắp, một cái thế giới khác, hắn vốn là thuộc về thế giới kia. Nơi đó có ô tô, máy bay, xe lửa, điện thoại, các loại máy móc, các loại thiết bị, giao thông phát đạt. Tóm lại, ta vẫn là không thể quen thuộc loại kia không cách nào bay tới bắn ra đi địa phương. Thủ lĩnh nghe thất khiếu thông lục khiếu, nhất khiếu bất thông. Cái gì ô tô máy bay, đây đều là cái gì từ mới? Nghe đều không nghe nói qua. Ai nha lão đà, ngài cũng đừng đi quản chuyện bên kia, ta đều an bài cho hắn tốt. Sắp xếp xong xuôi. Đúng nha. Lục Nhân lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiêu ý. Đại phu hoàng cung hoàng đế trong tầm cung. Dương nằm bên trên, Khương Lãnh Xương chính ôm Khương Trầm Ngư mấn thuốc. Tam tỷ, quá khổ rồi, ta không uống. Xú nha đầu, nuông chiều ngươi. Không uống chờ chết ta ngươi liền. Không phải nha, ta mỗi ngày sinh long hoạt hổ, cũng không có bệnh nha. Ngoan, hôm nay uống một lần cuối cùng, về sau ngươi muốn uống còn không có đâu. Khương Trầm Ngư tựa vào Khương Lãnh Xương giàu có cảm giác an toàn trong ngực, dịu dàng nói, Tam tỷ, ngươi nói, hắn sẽ còn trở về sao? Khương Lãnh Xương trầm mặc. Đối đầu Vân Ly, thiên hạ hôm nay người thứ nhất, lấy kiến giải của nàng đến xem, Lục Nhân không khác lấy trứng chọi với đá. Ví như không phải là muốn cho chính mình một tia hy vọng, đó chính là cựu tử nhất sinh. Tam tỷ, tam tỷ, tam tỷ, ân, ân, ngươi phát cái gì ngốc nha, cha hỏi ngươi đâu? Ta cũng không biết. Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, đã cảm thấy hắn có chút không giống bình thường, ta cũng không biết vì cái gì, coi hắn xuất hiện ở bên cạnh ta liền sẽ kìm lòng không được muốn tới gần hắn, thậm chí sẽ ảo tưởng ra rất nhiều chuyện. Khương Lãnh Xương đem uống xong thuốc chén canh để ở một bên bàn nhỏ bên trên, nhịn không được cạo Khương Trầm Ngư cái mũi nhỏ một cái, ghét bỏ nói làm sao? Tư Xuân, kỳ hỉ, chính là Tư Xuân. Ta hận không thể lập tức liền cùng hắn thành hôn đâu. Khương Lãnh Xương sầm nét mặt, chú ý lời nói của ngươi, ngươi bây giờ có thể là nhất quốc chi quân. Ai nha, lại không có người ngoài. Khương Lãnh Xương lại trầm mặc. Lục Nhân, ngươi thế nào? Hai nữ tình cảm tại một lần kia biến cố phía sau, bất chi bất giác càng ngày càng tốt, thậm chí đến không có gì giấu nhau tình trạng. Sự thật chứng minh, là một người thả xuống lệ khí, hoặc cùng ngươi ở chung, vậy đối phương chưa hẳn liền không thể tiếp nhận ngươi. Lục Nhân mê mê mang mang mở hai mắt ra. Lúc này hắn chính hai tay gấp lại tại một tấm rộng lớn trên bàn công tác, đầu chôn ở giữa hai tay. Trên cánh tay truyền đến tê liệt cảm giác, làm hắn không thể không từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Coi hắn ngồi dậy, bắt đầu quan sát bốn phía thời điểm, mới phát hiện nơi này lại là một gian dị thường xa hoa văn phòng. Hắn đang ngồi ở một tấm lưới lỏng da ghế lao bản bên trên, trước mặt là một đài laptop cùng với một đống lớn văn kiện. Trên bàn bày biện đều là các loại dụng cụ làm việc. Phía sau của hắn là nguyên một bức tường giá sách bên trong rực rỡ muôn màu sách vở khiến người hoa mắt. Từ lịch sử đến sinh vật, từ địa lý đến hóa học, từ nhân văn đến khoa học kỹ thuật, từ cổ văn đến tâm lý học, cái gì cần có đều có, thậm chí liền tứ đại danh tác Sơn Hải Kinh các loại điện cố đều bao hàm ở bên trong. Bên tay phải hắn chính là một cái to lớn cửa sổ sắt đất, chính vào buổi chiều, ngoài cửa sổ phong cảnh liếc qua thấy ngay. Trên cao nhìn xuống quan sát đi xuống, chính mình thân ở vị trí có lẽ tương đối cao. Ngoài cửa sổ cao ốc san sát, chỗ thấp nhất trên quốc lộ, dòng xe cộ như nước chảy xuôi xã hội khí tức. Bàn làm việc phía trước là một cái phòng tiếp khách, nơi đó trưng bày xa hoa nhất ghế sofa bằng da thật cùng một tấm bàn trà. Trên bàn trà còn để đó quý báu bộ đồ trà, cổ hương cổ sắc. Trong văn phòng còn có bể cá, không đang triển lãm, bích họa, các loại. Mỗi một dạng đều tràn ngập tiền bạc hương vị. Lục Nhân lúc này mới bắt đầu dò xét tự thân. Từ đồng hồ đến âu phục, quả thực chính là xa hoa đến cực hạn. Hắn rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lục Nhân không biết nên làm sao mở miệng. "Lục tổng, là ta, Tiểu Tình." Một đạo thanh tú động lòng người vừa mềm dẻo âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Lục Nhân chỉnh lý một phen suy nghĩ cùng quần áo, ngồi ngay ngắn, cái này mới thăm dò tính nói, mời đến. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một vị mặc chức nghiệp váy ngắn, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nữ nhân đi đến, trước nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng tư thế đoan trang, thân thể ưu nhã, mang trên mặt mỉm cười mê người, trong ngực còn ôm một đống còn chờ xử lý văn kiện. Nàng đem văn kiện đưa cho Lục Nhân, mở miệng cười, "Lục tổng, đây là hai ngày này một chút văn án cùng cần ngươi phê duyệt văn kiện, ngài lại muốn vất vả một cái rồi." Nói xong, nàng còn hoạt bát chớp cặp kia động lòng người mắt to. Lục Nhân có chút cứng ngắc tiếp nhận văn kiện, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Cho tới giờ khắc này, trong đầu của hắn vẫn là mơ mơ màng màng, không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Tiểu Tình thân là Lục Nhân thư ký trưởng, đối với Lục Nhân hành động tác phong hiểu rõ nhất, chỉ là nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì hôm nay Lục tổng là lạ, theo lý thuyết hắn hiện tại có lẽ bắt đầu đối với chính mình chấm mút mới đúng nha. Làm sao đột nhiên chính nhân quân tử đi lên? Không có bị Lục tổng chấm mút, Tiểu Tình trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Chẳng lẽ là mình hôm nay ăn mặc không đủ xinh đẹp? Tiểu Tình không khỏi cẩn thận hồi tưởng đến hôm nay hóa trang. Không nên nha, chẳng lẽ Lục tổng đổi tính, hoặc là thích những nữ nhân rồi? Hừ, nhất định là cái nào yêu diễm đồ đê tiện lại tới câu dẫn nhà ta Lục tổng. Gặp Lục Nhân cầm văn kiện ở người, Tiểu Tình nhịn không được nhắc nhở, "Lục tổng, văn kiện chúng ta trước thả một chút, ngài quên tiếp qua 10 phút đồng hồ liền muốn mở ban giám đốc rồi." "A?" Lục Nhân trừng lên mí mắt, "Phiền toái như vậy, còn muốn mở hội? Tất cả những thứ này chẳng lẽ chính là tiền thân lưu cho mình sẵn hàng?" Lục Nhân cảm giác chính mình có chút lực bất tòng tâm a. "Là Lục tổng, đi nha." Nói xong, Tiểu Tình liền kéo Lục Nhân đi ra ngoài cửa. Làm nàng đem văn phòng cửa lớn mở ra phía sau, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Lục Nhân cũng theo ở phía sau. Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một đám Âu phục dày da nam nam nữ nữ đã sắp xếp chỉnh tề chờ ở ngoài cửa. Mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có làm Lục Nhân xuất hiện thời điểm, lại lập tức đổi lại chức nghiệp tính mỉm cười. Bọn họ đều là Lục Nhân chuyên môn đoàn đội, mỗi người đều thân kiêm trách nhiệm, cho nên ngày thường áp lực đều rất lớn. Tiểu Tình đi tại phía trước nhất phía bên phải dẫn đường, Lục Nhân đi tại chính giữa, phía sau chính là một đám lớn người theo sát phía sau. Khí chàng mười phần. Làm Tiểu Tình đi tới phòng hội nghị, đem cửa lớn mở ra, đi tới chủ tịch chỗ ngồi phía sau, đem chỗ ngồi hướng về sau kéo đi, thuận tiện Lục Nhân ngồi xuống. Sau đó liền cùng kính đứng ở Lục Nhân sau lưng bên cạnh. Lục Nhân ngơ ngơ ngác ngác đi vào, đi theo ngồi xuống. Đoàn đội thành viên cũng nhộn nhịp ngồi ở hai bên dựa vào tường trên ghế bắt đầu dự tính ghi chép. Lục Nhân lúc này mới phát hiện hội nghị này sảnh thật là rất lớn. Liên tấm này bàn dài cũng là dáng dấp dọa người. Bàn dài hai bên theo thứ tự ngồi đầy người, mỗi người đều trên mặt ý cười hiền lành, đối với Lục Nhân liên tục gật đầu, tôn kính vô cùng. Khiến Lục Nhân không nghĩ tới chính là, những người này vậy mà đều là hắn biết rõ khuôn mặt. Có nam có nữ, giống như thế giới kia đồng dạng. Tiểu Tình đột nhiên mở miệng nói, "Lục tổng đến." Lúc này toàn bộ phòng hội nghị người đồng loạt đứng lên, toàn bộ hướng về Lục Nhân phương hướng cao giọng nói, "Lục tổng tốt, hết cho bộ. Ta biết kết cục như vậy đối đại đa số mọi người trong nhà hơi ngoáy ngó, thậm chí đuối nát. Có thể mỗi bản sách kết quả đều là tại ban đầu cấu tứ thời điểm liền nghĩ xong. Cuối cùng Lục tổng nhất định sẽ trở lại thế giới của mình, ta chỉ là nghĩ thực hiện ban đầu ý nghĩ. Sau đó, thừa dịp nửa đêm, kết thúc quyển sách này." Nói thật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là ta quyển sách đầu tiên, vốn là muốn đem giang hồ viết có máu có thịt, muốn để tiểu nhân vật cũng có chính bọn họ cố sự. Cho nên, ta mở đầu liền tương đối khác loại. Có thể là ta như vậy viết liền không cách nào nên hợp đại chúng khẩu vị, dẫn đến lưu lượng kém đến cực hạn. Thiết lập bên trên, Lục và Vi, Lục Nhân, Khuất Khúc Thái Hạ, thủ lĩnh bốn người này đều là quyển sách trần nhà. Thế nhưng lẫn nhau lại tồn tại khắc chế quan hệ. Cho nên đừng nói Lục tổng thắng không đủ thống khoái rồi. Thời gian 8 tháng chớp mắt là tới. Mỗi một ngày đều nghĩ đến muốn thế nào đi hoàn thành hai chương trách nhiệm, mơ mơ màng màng liền kết thúc. Cảm ơn cùng nhau đi tới mọi người trong nhà làm bạn, kỳ thật ở giữa có đến vài lần đều tính toán vứt bỏ văn, thật. Khi nhìn thấy các ngươi không để lại dư lực cổ vũ cùng thúc canh phía sau, lại để cho ta lại cháy lên lòng tin. Ta biết ta còn có rất nhiều không đủ, cho nên ta tận lực sửa. Ha ha. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Quyển thứ 2 sẽ gặp.